จังสมัญญังปะคะวะสาวะติยังวิหารติเจตวะเนอนาตะเปริคัสสารามิอะตะโกอัญญะระอะกิรัตานิอะนังจันตวังนาคิปะระกาปังคิตวังนังโอปะเสตวากิณะปะระวาเอนุปะทังกามิโกปะทังกามิโกปะระวันทังอภิวาเอวาเอกมันทังอาทาริเอกมันทังสิตวะโกสติวะตาปะระวันทังกาภายะอัจจะปาปิปะหุเอวามโนสัจจังังกาลาลิกาเป็นประโยชน์ในทางธรรมะโสตานังทุกขังกะละโมหะธัมมังอะเสวนาจะปาลานังบันติอะไรจะเสวนาโจจะจะปูจะมียานังเอตังมังกะละโมหะธัมมังปะเตโรปะดิสวาสวะจะปูเกจะกะตะปูยะคะอาสัตถมาปะริสิเตตังมังกะละโมหะธัมมังปะหุตาจังกะทีปังกะนิญาโยจะสุเตคิโตสุปาติทาจะยาวาจะเรสังมังกะละโมหะธัมมังมาตาปิสุมาวาทานังพุทธดารัสสะสังฆะโหนะกุณาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมหะธัมมังดาลัยจะพรหมจริยาจะยาตะกาลัยจะสังฆะโหอะละวาจาริกังมาเอตังมังกะละโมหะธัมมังอะระตินิระติปาปามัจจะปาลายะสัญญะโมหะปะมาทุกขะธัมเมตุเอตังมังกะละโมหะธัมมังยะระโมจะปุญญะปะโมจะสังโฆติจะตะกายยุทธะเกวีนะธัมมะสวะนังเอตังมังกะละโมหะธัมมังคันติจะโสวะจัสสะภาสมะนาลัยจะดาสมังกาเวตธรรมังกาเจเอตมังกะละโมหะธัมมังสัพโพจะธรรมจริยังจาริยสัจจะนะตะสังฆิปาละสังคิเตยะจะเอตมังกะละโมหะธัมมังพุทโธโลกะธัมเมเจสังยาสนะสัมปติอโรกังวิรจังเขมังเอตมังกะละโมหะธัมมังเอตาหิตานิกาตวานะยาปาปะมะระกิจาสาปะตะโสสิงเกจันติตังเตสังมังกะละโมหะธัมมังเงี้ยมองใจใจต้องเดินสายกี่เสียงเป็นสาบัวเดิมยาคำโตเราเดิมหันสาเปกี่เดิมเดิมสามข้อมองดีใจยุ่งสังโตทั้งดาววางเจียวเจียวสังตัวกี่เสียงเดิมเลยฝักเนื้อดันเลยใจต้องเงี้ยน้องคอยเดิมหอบบางกลุ่มกินบางบางบางลอยแก่รังชื่อเตียงบายังลอยสิ่งเดียวหันโปกหันทำเต่ามองเลยมองเลยทำอันนั้นสิ่งใดที่ทีมังวันนี้ใจจุ่มกองเตะกุกมันเก้าเกินเตะกุ้งที่ลอยหอยลอยยันใจยื้อไปสองเรื่องบุญแก่อาทั้งดังบังทีเยื่อคุ้มเยื่อมองโทษเดิมมาพุกมันเก้าเดือนเอาชูเสือเต็มพอต้องเดิมเชื่อมนาลามเชิงจันเดิมเตือนคำลาพุกมันเก้าเดือนนาบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมตามน้อยยึงเลยจันจันลาพุกมันเก้าเดือนเหนียวสั่นบังฉันนั้นจำต้องเบอร์ตาก็ต้องบังเงยเรื่องเพียงนาผู้ขันเจ้าเถื่อนผู้ที่หันลุงฟ้าเยื่อเป็นหางเงี้ยวมันที่ต้องน้อยลำลาผ อุปลังกาเสื่อมตาลิทำเหียนหาสื่อเกยกองไปเชื่อสิ้นทางต้องเกียร์ปราบลาภอุปลังกาเสื่อมเบียดทรงเจ็บเกียมเยื่อมเกยสมบาลีอังดงเถื่อเหี้ยกันปราบลาภอุปลังกาเสื่อมยังโยกันเสื่อมว่าเสื่อมเหี้ยเกียงตาบ่มตีใส่ดำหนึ่งปราบลาภอุปลังกาเสื่อมสองสามหันให้เดือดรีทันได้จึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเดียดเลย
ถึงกองดง
สมเก้าเธอขายปลาโหเหยียมลาภุกลันเก้าเถื่อนยิงต่อหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งได้เดือดอ้างว่างลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะcon nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phan Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Đại vương Panada, tiền thân Maha Panada, sẽ do Đại đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm phận phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 10 tháng 11 năm 2010, Đại vương Panada, tiền thân Maha Panada, quả của nghiệp bất khả tư nghì. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Chúng con kính đại lễ Sư trưởng, đại lễ Sư trưởng Đại sư cùng Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Trước thì khoảng 6 năm trước đây tại Wisconsin của Hoa Kỳ đã chiếu một cuốn phim nói về những bí ẩn lớn của thế giới, thí dụ như là về kim tự tháp hay là những pho tượng đá rất lớn ở tại Chí Lợi, nặng hàng 15-16 tấn. Không biết ai đã đem hàng trăm vụ chư vị để chấp cho một cái hòn đảo. Và thứ gì chúng ta cũng có một cái bí mật rất là lạ lùng là ở vùng tâm của biển Thái Bình Dương có một vùng biển mở dưới biển, người ta tìm ra những quả lầu đài bằng đá. Cho nên thì người ta cũng không biết tại sao có ai đã thực hiện những công trình đó và ở dưới biển, là bởi vì từ mà đất mà trở thành biển nó phải mất cả hàng bao nhiêu triệu đâu. Nhưng mà những tòa lâu đài này không có lý do gì nó cứ có tuổi nhiều như vậy, nhưng mà có cả một cái tòa lâu đài nằm ở dưới nước bằng đá, giống như một xứ thủy điện, thủy cung của thủy trời vậy đó. Khi mà chúng tôi coi đoạn phim này, chúng tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm nay. Nói về một người cất bước và đã từng sống ở trong biệt điện, một cái cung điện hết sức là nguy nga tráng lệ. Và sau rồi tự nhiên thọ sinh vào cảnh giới khác, thì cái biệt điện đó lại còn bị nguyên nó chìm xuống nước. Chúng tôi muốn mời quý vị nghe câu chuyện này qua phần chánh kinh, và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính giảng để thay thế cho Ni Sư Đức Pháp. Để nói câu chuyện mà hôm nay qua đó, chúng tôi kinh nghiệm về cái quả của nghiệp, đúng là bất khả phi nghiệp. Xin được mời quý Phật tử MC Hoàng Hỷ đọc cho phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay.
Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài ghé đến bên bờ sông Hằng, về thần thông của trưởng lão Ba Đa Di. Một việc khác, khi Bậc Đạo Sư đã an cư mùa mưa ở Xá Lợi, Ngài nghĩ nên ban ân đức cho một trưởng giả trẻ tuổi tên Ba Đa Di. Vì thế, Ngài cùng các tỳ kheo lên đường tới thành Ba Đa Di Gia và ở lại đó 3 tháng trong rừng Yatiya, chờ đợi cho đến khi chàng trai ấy thuần thục và chuyện còn về trí thức. Bây giờ thanh niên Ba Đa Di là một nhân vật cao sang, con trai độc nhất của một phú thương ở Ba Đa Gia, hưởng một cái gia tài 800 triệu đồng. Chàng có 3 ngôi nhà dùng cho 3 mùa khác nhau, mỗi mùa chàng ở 4 tháng trong một ngôi nhà. Sau thời kỳ ở trong một ngôi nhà, chàng cùng với bà con bạn bè dời đến một ngôi nhà khác trong cảnh xa hoa lộng lẫy. Vào các dịp này, cả thành phố thường nô nức đi xem cảnh sang trọng của chàng thanh niên ấy và giữa các ngôi nhà ấy. Người ta thường dựng lên biết bao chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng lớp lớp chồng chất lên nhau. Sau khi đã xuống nơi kia được 3 tháng, Bậc Đạo Sư báo cho dân trong thành biết Ngài định ra đi. Dân trong thành xin Ngài hãy náo lại đến ngày mai. Thế là hôm sau, họ góp đủ thứ tặng vật để cúng dường Đức Phật và các tỳ kheo, đệ tử của Ngài. Họ dựng một cái rạp ở giữa thành phố, trang hoàng đẹp đẽ, sắp xếp các chỗ ngồi rồi thông báo rằng đã đến giờ. Bậc Đạo Sư cùng đoàn tỳ kheo thứ lớp đến ngồi vào đó. Mọi người đều đến cúng dường rất hào phóng. Khi họ thực xong, Bậc Đạo Sư với giọng ngọt ngào như mật đã nói lời tùy hỷ công đức với họ. Vào lúc này, thanh niên Ba Đa Di đang từ trong một ngôi nhà của chàng dời sang ngôi nhà khác. Nhưng hôm đó chẳng có ma nào đến ngắm vẻ lộng lẫy rực rỡ của chàng ngoài những người nhà của chàng. Vì thế chàng hỏi những người của chàng vì sao như thế. Thường thường tất cả thành phố đều nô nức xem chàng đi từ nhà này qua nhà nọ. Các chỗ ngồi đã được sắp đặt vòng này trên vòng nọ, dãy này trên dãy kia. Ấy thế mà bây giờ chẳng có ai cả ngoài những kẻ tùy tùng của riêng chàng. Lý do gì như vậy? Chàng được trả lời: Thưa chủ nhân, Đức Phật đã ở suốt 3 tháng gần thành phố, và hôm nay Ngài ra đi. Ngài vừa thọ thực xong và đang thuyết pháp. Các thành phố đều đang ở đó nghe Ngài dạy. Chàng nói: Tốt lắm, chúng ta cùng đến đó nghe Ngài. Thế rồi chàng trang sức lộng lẫy cùng với số đông tùy tùng đứng ở mấy ngoài đám đông. Khi chàng nghe thuyết pháp, chàng vứt bỏ hết mọi tham dục cấu uế, đắc quả vị cao rồi đạt thánh quả. Bậc đạo sư bảo vị thương gia thành ba đi gia: Thưa Ngài, con trai của Ngài trông vẻ xa hoa, khi nghe ta thuyết pháp đã trở thành một bậc thánh. Chính ngày hôm nay vị ấy hoặc sẽ sống đời tu hành, hoặc sẽ nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, vị thương gia nói: Tôi không muốn con tôi nhập niết bàn, xin Ngài chấp nhận cho nó xuất gia, rồi ngày mai xin thỉnh Ngài cùng với nó đến nhà tôi. Thế Tôn nhận lời ngồi ấy, Ngài đưa vị trưởng giả trẻ tuổi đến tịnh xá, nhận chàng vào giáo đoàn, sau đó thọ tiểu giới và đại giới. Suốt một tuần, cha mẹ của chàng trai ấy tiếp đãi chàng rất nồng hậu. Sau 7 ngày như thế, bậc đạo sư mang chàng theo khi đi khất thực, đến một ngôi làng tên là Cô Ti. Dân làng Cô Ti kính cẩn cúng dường Đức Phật và đệ tử của Ngài. Sau khi thọ thực xong, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ. Trong lúc ấy, chàng trưởng giả đi ra khỏi làng, ngồi bên một bến của sông Hằng dưới một gốc cây mà trầm tư quán tưởng, và nghĩ rằng khi nào bậc đạo sư đến, chàng sẽ đứng lên. Khi các trưởng lão cao niên nhắc đến rằng chàng vẫn không đứng dậy, nhưng khi bậc đạo sư đến thì chàng đứng lên ngay. Những người chưa hiểu đạo lấy làm bất bình vì chàng xử sự như thế, như thể một tỳ kheo thuộc hàng trưởng thượng. Chàng đã không đứng dậy khi thấy các trưởng lão cao niên nhắc đến gần. Dân làng làm những cái chiếc bè để Đức Phật và các tỳ kheo sang sân. Sau đó, bậc đạo sư hỏi xem ba đa gia ở đâu. Bạch Ngài, kia kìa, đến đây ba đai đi, hãy lên bè của ta. Trưởng lão đứng lên, theo Ngài đến trước bè của Ngài. Khi bè ra tới cửa sông, bậc đạo sư hỏi ba đai đi: Này ba đai đi, đâu là cung điện mà ông đã ở lúc đại vương Ba Na Gia là vua? Ba Na Di đáp: Thưa, ở đây phía dưới nước. Những kẻ chưa hiểu đạo bảo nhau: Trưởng lão Ba Na Di đang tỏ ra mình là một vị thánh đấy.
Sau đó, bậc đạo sư bảo vị ấy hãy đánh tan mối nghi ngờ của các bạn đồng tu. Lập tức, trưởng lão cúi mình đảnh lễ bậc đạo sư, và do thần lực, ông nắm toàn bộ khối cung điện trên đầu ngón tay, rồi bay vụt lên không, mang theo cả tòa cung điện, bao trùm một khoảng tới 25 dặm. Sau đó, ông tạo một lỗ hổng bên trong và xuất hiện trước những chúng sanh đang có mặt trong cung điện dưới nước, rồi tung cả tòa lâu đài lên khỏi mặt nước 1 dặm, rồi 2, rồi 3 dặm. Những ai từng là bà con thân thích của ông trong tiền kiếp kia, vì quá yêu thích cung điện ấy, nay đã trở thành cá, rùa, rắn nước, cốc nhán, sinh ra ngay tại nơi ấy. Bây giờ, khi cả tòa cung điện bị tung lên, chúng giãy giụa lăn lóc cả ra ngoài rồi rơi bì bõm xuống nước lạ. Bậc đạo sư thấy thế liền bảo: "Này Hắc Đá Ký, các bà con thân thích của ông đang khốn đốn đấy." Nghe ngài dạy thế, trưởng lão liền thả cả tòa cung điện ra và nó chìm xuống tại chỗ cũ trước đây. Bậc đạo sư đã sang bên kia sông Hằng, hội chúng sửa soạn cho ngài một chỗ trên bờ. Đức Phật ngồi vào chỗ ấy, giống như mặt trời ban mai đang phóng ra những tia sáng. Đến giờ các tỳ kheo hỏi ngài rằng: "Trưởng lão Bát Đá Ký đã ở trong tòa cung điện ấy vào thời nào?" Bậc đạo sư trả lời: "Vào thời đại vương Panada." Rồi ngài kể cho hội chúng nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa có một ông vua tên Suruchi trị vì ở Mithila, một thành phố trong vương quốc Videha. Vua có một con trai cũng tên Suruchi, rồi lại có thêm một con trai nữa tên là Đại Panada. Họ làm chủ cung điện kia do một nghiệp trong tiền kiếp có hai cha con dựng một túp lều lá cùng các cành cây sung làm nơi cư trú dành cho một vị độc giác Phật. Phần còn lại của câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Suruchi số 489 chương 14. Sau khi kể xong pháp thoại, bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc lên các bài kệ sau. Vua Panada có cung điện ấy, 16.000 tầm rộng, 1.000 cao. 1.000 tầm cao, cờ xí rợp muôn màu, ngọc bích kết cả trăm tầng lầu cát. 6.000 văn công tới lui chơi nhạc, gồm 7 ban vẫn múa hát đồng thời. Bát Đá Ký đã nói đúng như lời: "Tâu đế thích, nô tài chờ thượng lệnh." Bây giờ những kẻ chưa hiểu đạo không còn nghi ngờ gì nữa. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy Bát Đá Ký là đại vương Panada, còn ta là đế thích. Chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu và giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ha Giá.
Nam mô Bụt Ha Giá. Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Lăng Kha Giá. Con xin là thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Sư Tăng. Còn thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ và Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Tự Quyền, Đệ Đức Minh Thành, cùng Sư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài nói về tiền thân của đại vương Maha Panada. Bài học này nói về một cái sự nghiệp mà nó cho quả bất khả tư nghị, có thể chúng ta không thể nào mà đón và biết được những cái điều này, chỉ có bậc đạo sư của chúng ta mới biết rõ. Kính thưa quý vị, bài học này là Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta kể về cái câu chuyện kể về cái chuyện mà thần thông của trưởng lão Bát Đá Ký. Một cái dịp đó bậc đạo sư đã an cư mùa mưa tại thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ thì ngài nghĩ sẽ có một cái ban một cái ân đức cho một cái vị trưởng giả trẻ tuổi tên là Bát Đá Ký. Thì lúc bấy giờ thì chúng ta thấy rằng chúng ta biết rằng Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo đi đến do cái sự suy nghĩ đó mà Đức Phật và các vị tỳ kheo đã đi đến thành Bát Đá Ký Bát Đá Ký Giá. và ở lại ở trong cái khu rừng, trong cái thành đó để an cư 3 tháng mùa mưa. Và đồng thời đó thì lúc đó ngài cũng chờ cho cái duyên lành của một cái chàng trai con của một cái vị phú thương, con của vị phú thương ở cái thành Phát Đá Dí đó. Thì khi đó thì Đức Phật đã an trú cái mùa mưa ở tại nơi đó. Thì lúc bấy giờ ở trong cái thành này có một cái vị phú thương, có một cái người con trai tên là Phát Đá Dí. Không biết quý vị nghe âm thanh của chúng tôi rõ không? Tại ở bên ngoài mưa lớn quá. Dạ, mưa, tiếng mưa lớn hơn tiếng của chúng tôi. Thì quý vị biết rằng quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn mà an cư mùa mưa tại nơi đó, thì lúc bấy giờ ở trong cái thành này có một cái nhà phú thương, có một người con trai độc nhất, một người con trai độc nhất là tên là Phát Đá Dí. Cái vị con trai này là chủ sở hữu 800 triệu đồng tiền vàng, và có được ba ngôi nhà. Mà ba cái ngôi nhà này khác nhau có nghĩa là cái chỗ nào, có nghĩa là có một cái ngôi nhà là dùng để ở khi mùa mưa, có một ngôi nhà dùng để ở khi mùa nóng, và có một ngôi nhà để ở khi mà đến cái mùa lạnh. Thì chúng ta biết rằng là cái người công tử này Phát Đá Dí này rất là giàu có. Mỗi lần mà cái người này mà di chuyển từ cái nhà này sang cái nhà khác thì lúc đó có rất là nhiều người ta đến, người ta xem, có nghĩa là người ta xem cái vị công tử này mặc những cái bộ trang phục rất là lộng lẫy, rất là đẹp, rồi nhà cửa đó thì rất là cao sang. Vì vậy mà có rất là nhiều người đến xem khi mà cái người công tử này di chuyển từ cái ngôi nhà này qua cái ngôi nhà khác. Thì đồng thời lúc đó bậc đạo sư của chúng ta đã an cư mùa mưa tại đó đã qua 3 tháng rồi, nên Đức Thế Tôn đã chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Nhưng mà lúc bấy giờ thì những người ở trong cái thành đó mới thỉnh Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn ở lại hôm sau rồi hãy đi, để họ cúng những cái tặng phẩm, những cái tặng vật cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi đó thì Đức Phật cũng nhận lời ở lại tới ngày mai. Thì trong cái lúc mà những cái người dân này là lo sửa soạn để những cái tặng phẩm để cúng cho Đức Phật và Chư Tăng, thì lúc đó thì Phát Đá Dí này cũng di chuyển từ cái căn nhà này qua cái căn nhà khác. Mà ngày hôm nay cậu ta thấy một cái điều rất là lạ. Tại sao mà những ngày trước mình di chuyển từ cái nhà này qua nhà kia thì có nhiều người ta đến, người ta xem. Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ toàn là thấy cái người của mình. Thì cậu công tử này mới hỏi mọi người tại sao. Thì lúc bấy giờ những cái người mà làm công cho công tử mới nói rằng là ngày hôm nay là người ta đi chuẩn bị, đi cúng dường những cái tặng phẩm đến Đức Phật và Chư Tăng. Rồi ngồi ở đó nghe pháp rồi, vì vậy mà không có ai lợi xem công tử đi từ nhà này qua nhà khác. Thì khi mà được nghe nói như vậy thì công tử cũng có cái ý định là muốn đi đến để mà thăm viếng bậc đạo sư và nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Thì khi mà công tử nghe như vậy thì công tử đã kêu cái những cái người nô tỳ của mình cùng tháp tùng đi đến nơi bậc đạo sư mà nghe thuyết pháp. Thì lúc bấy giờ công tử ăn mặc trang hoàng rất là đẹp đẽ đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi thì công tử đã vứt bỏ hết những cái sự mà tham dục ở trong tâm. Có nghĩa là công tử lúc bấy giờ sau khi mà nghe được Đức Phật thuyết pháp rồi đã chứng được một cái tầng thánh cao, có nghĩa là chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì cùng lúc đó đó Đức Phật mới nói với cha của công tử, cha của công tử rằng là bây giờ một là hãy để công tử nhập Niết Bàn, hai là phải để công tử sống một cái đời sống xuất gia. Thì ở cái điều này thì chúng ta nghe đến điều này là chúng ta đã biết rồi, một cái người mà chứng đắc được quả vị A-la-hán thì muốn duy trì được mạng sống thì cái người này phải xuất gia. Còn nếu mà ở tại gia thì không được, vì vậy mà phải nhập Niết Bàn. Thì lúc bấy giờ cha của trưởng lão Phất Đá Dí mới không có chịu cho Phất Đá Dí mà nhập Niết Bàn, xin Đức Thế Tôn cho Phất Đá Dí được xuất gia. Thì rồi sau đó thì mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi về nhà để mà độ cơm, có nghĩa là cúng dường chay tăng trong 7 ngày. Đức Thế Tôn lúc bấy giờ cũng nhận lời. Thì qua 7 ngày đó thì gia đình của Phất Đá Dí cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng rất là trân trọng, có nghĩa là rất là kính trọng, rất là chu đáo. Thì sau khi 7 ngày đó thì Đức Phật đã gia nhập, lúc bấy giờ là chúng ta biết rằng Phật Đá Dí đã gia nhập vào cái đời sống phạm hạnh rồi, có nghĩa là bước vào cái đời sống xuất gia rồi. Thì trong một cái ngày kia khi mà đi khất thực độ ngọ xong rồi thì Phật Đá Dí khởi lên một cái tư tưởng muốn đi ra bờ sông Hằng để mà ngồi ở đó, ngồi một mình riêng ở bờ sông. Thì khi mà ra đến bờ sông rồi Phất Đá Dí mới nghĩ rằng bây giờ mình ngồi ở đây, nếu mà bậc đạo sư đến thì mình sẽ đảnh lễ, đứng dậy để mà đảnh lễ ngài. Còn đối với những cái vị khác đến thì Phất Đá Dí vẫn ngồi suy tư, chứ không có đứng dậy đảnh lễ mà ngồi, không có đứng dậy đảnh lễ. Thì khi mà suy tư như vậy thì đồng thời lúc này bậc đạo sư của chúng ta là Đức Phật cũng chuẩn bị đi qua bên kia sông, nên những người dân chúng ở nơi đó đã đóng thuyền bè cho Đức Phật để cùng với Chư Tăng đi qua. Thì lúc đó cái chiếc bè của Đức Phật đi thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật có bước lên cái chiếc bè đó, Đức Phật đã hỏi trưởng lão Phất Đá Dí hiện giờ đang ở đâu. Thì những người ở gần đó người ta mới chỉ trưởng lão Phất Đá Dí kia kìa, là đang ngồi ở đằng kia. Thì lúc đó Đức Phật mới kêu trưởng lão Phất Đá Dí hãy đứng dậy mà lên chiếc bè của Đức Phật để cùng đi ra ngoài sông. Thì khi mà đi ra ngoài sông Đức Phật mới hỏi trưởng lão Phất Đá Dí những người quyến thuộc của Phất Đá Dí bây giờ hiện đang ở đâu. Thì lúc đó Phất Đá Dí đã chỉ xuống cái dòng nước, chỉ xuống ở ngay chỗ cái dòng nước sông đó. Thì lúc cùng lúc đó thì các cái vị tỳ kheo xung quanh ở đó nghĩ rằng đối với Phất Đá Dí tưởng mình là cái bậc thánh, nên mới trả lời với Đức Phật như vậy. Thì khi mà Đức Phật mà biết được cái tư tưởng của các cái vị tỳ kheo như vậy thì Đức Phật mới kêu Phất Đá Dí là hãy đem những cái gì mà ngươi đã thấy ở dưới đó lên để cho mọi người xem, mà để cho mọi người biết. Thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ Phất Đá Dí đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và đã dùng thần thông của mình để nắm cái tòa lâu đài. Quý vị biết rằng là lúc bấy giờ là cái tòa lâu đài đang chìm ở dưới dòng sông đó, mà trưởng lão Phất Đá Dí đã dùng cái thần thông của mình để nắm cái tòa lâu đài lên bằng một cái ngón tay thôi. Khi mà nắm cái tòa lâu đài đó lên cao mấy do tầng, cao mấy do tầng mấy dặm, mà cái tòa lâu đài đó rộng lớn rất là to, mà phải nói rằng là mấy dặm, rồi nhắc lên cao như vậy. Thì khi mà nhắc lên cao như vậy thì lúc bấy giờ ở trong tòa lâu đài đó có những con rùa, con tôm, con cá vân vân, nó chạy ra từ ở trong đó rất là nhiều. Rồi ngày Phật Đá Dí mới đưa cái tòa lâu đài đó lên cao 2-3 mét, cứ dần dần cao như vậy. Rồi những con cá, những cái con mà ở dưới nước á, thấy như vậy á, mới nhảy ra lởm bởm xuống cái mặt nước. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói rằng là này Phật Đá Dí, quyến thuộc của ngươi đang khổ sở vì cái chuyện này. Nên Phất Đá Dí lúc bấy giờ đã để lại cái tòa lâu đài xuống dưới nước ngay tại chỗ cũ.
Thì cái chỗ này chúng ta biết rằng là những cái tôm cá ở trong lâu đài đó, và cái lâu đài đó là do đâu? Là do ở trong tiền kiếp mà Phất Đá Dí là một cái vị đại vương tên là Bát Na Đát. Và những cái người quyến thuộc đó do quyến liếng với cái lâu đài đó nên giờ đây sanh ra làm cá làm rùa mà sống ở trong cái lâu đài đó. Thì lúc đó khi mà trở về thì các cái vị tỳ kheo mới bàn về cái điều này, nên lúc đó Đức Phật đã nghe được và các vị tỳ kheo đã thỉnh Đức Phật kể lại cái câu chuyện tiền thân. Chúng ta biết rằng là đối với bậc đạo sư đã thấy rõ được những cái nghiệp mà trước kia của trưởng lão Phất Đá Dí đã làm, nên ngài đã biết được trước được cái ngài đã biết được những cái tiền nghiệp trước đó, nên bây giờ ngài mới kêu trưởng lão Phất Đá Dí mới lấy cái lâu đài đó lên, thì chúng ta biết rằng là do đâu mà có những cái lâu đài này, rồi do đâu mà nói những cái người này là những cái tôm cá rùa vân vân ở dưới ở trong cái lâu đài đó là những người quyến thuộc của Phật Đế Dí. Thì lúc đó bậc đạo sư mới kể lại cái câu chuyện tiền thân của đại vương Bát Na Đá là tiền thân của ngài Phật Đế Dí, do ở trong cái kiếp đó đại vương Bát Na Đá là tiền thân của Phật Đế Dí đã có một cái lâu đài rất là đẹp. Cái lâu đài đó quý vị biết rằng là quyến thuộc ở trong đó rất là nhiều, vợ của ngài rồi bà con quyến thuộc, những cái người ở trong hoàng cung đó ở trong đó rất là nhiều. Mà cái quả này có nghĩa là cái lâu đài này làm sao mà do ngài có được, thì kính thưa quý vị, do một tiền kiếp trước nữa, tiền thân của đại vương Bát Na Đá đó, lúc bấy giờ là những cái người mà làm việc ở ngoài ruộng, lúc bấy giờ là đang gieo những cái hạt giống ở ngoài ruộng, thì lúc đó gặp một cái vị sa môn, mà cái vị sa môn đó lại là một cái vị Phật độc giác. Cái vị sa môn đó đang đi khất thực, mà vị sa môn đó lại là một vị Phật độc giác. Thì lúc đó tiền thân của đại vương Bát Na Đá đã làm cái người mà gieo cái hạt giống ở ngoài đó, thấy một cái vị tâm ôn đi thất thực như vậy thì cái vị này đã kêu những cái người mà đang làm chung công việc của mình hãy lấy những cái hạt giống này để mà nấu chín, rồi cúng dường đến cái vị sa môn đó. Rồi sau khi mà cúng dường đến cái vị sa môn đó thì chính tiền thân của trưởng lão Phật Đá Dí đã dẫn cái vị sa môn đó đi đến một nơi, một nơi cách đó không xa, rồi lấy những cái cây mà những cái cành cây mà cây sung và những cái lá để mà lọt thành một cái cốc, lọt thành một cái cốc để mà cúng dường cho Đức Phật Độc Giác để mà an cư tại nơi đó trong 3 tháng mùa mưa. Thì do cái hành động thiện này, do cái nghiệp thiện này làm vì vậy mà sau khi thân hoại mạng chung thì quý vị biết rằng là đối với cái vị này là tái sanh lên, sanh lên sanh xuống ở trong 6 cái cõi trời dục giới, sanh lên sanh xuống ở trong 6 cái cõi trời dục giới. Thì lúc đó ở trong cái thời kỳ mà cái vị này tái sanh xuống mà làm cái vị đại vương Bát Na Đá đó, thì quý vị biết rằng là cái lúc đó đó thì vị này đang còn sanh ở trên cõi trời, rồi cái người cha của cái vị này là Xú Trí, lúc bấy giờ là đi đang tầm cầu, đang tìm, đang có một cái đạo hạnh rất là cao, nhưng mà không có con. Lúc bấy giờ mới giữ, mới tới những cái ngày mà trai giới, những cái ngày bác quan trai giới đó, thì hai cái vợ chồng của người này, cái người cha thì tên là Xú Lúc Trí, còn cái người mẹ đó thì tên là Xú Mây Thác, là Hiền Thiện đó quý vị. Hai người này đã sống với nhau mấy ngàn năm nhưng mà chưa có con. Thì trong những cái ngày trai giới đó, thì hai người này vẫn giữ trai giới và cầu xin cho mình có được đứa con. Thì do cái giới hạnh của hai người này rất là trong sạch, nên lúc bấy giờ có Đức Vua Trời Sắt Cá đó, mới cái ngai vàng của Đức Vua Trời Sắt Cá mới nóng lên,
À, lúc đó Đức Vua Trời Sắc Cá mới quán xét rằng thấy cái sự kiện này nên đã thỉnh cái vị chư thiên, thỉnh cái vị chư thiên, thì lúc bấy giờ Vua Trời Sắc Cá mới nghĩ rằng chỉ có cái vị mà vừa rồi đã cúng dường cho Đức Phật Độc Giác cái cốc liêu để mà ở trong 3 tháng mùa mưa, cái vị này có một cái đạo hạnh, có một cái đức, có một cái giới đức rất là tốt, nên Đức Vua đã thỉnh cái vị chư thiên đó tái sanh xuống cõi người để mà tiếp tục tạo những cái phước độ ba la mật. Thì khi mà mới đầu thì thỉnh cái vị này thì cái vị này cũng chưa có chịu nhận lời xuống, nhưng mà do cái sự yêu cầu, do cái sự thỉnh mời của Đế Thích nên vị này đã tái sanh xuống vào cái bào thai của hoàng hậu xuống Mê Thá, của hoàng hậu xuống Mê Thá với cái người cha là Xú Lú Chí. Thì khi mà hoàng hậu có thai và sanh ra cái người con sau này thì mới đặt tên là Bá Na Đá. Thì quý vị biết rằng tại sao mà những cái người vợ, những cái người quyến thuộc của đại vương Bá Na Đá này mà bị dính mắc với cái lâu đài đó, là chúng ta biết rằng là do cái lâu đài đó quý vị biết rằng là xây xung quanh toàn là bằng ngọc, và hàng ngày ở trong lâu đài đó có nhiều tốt ca múa hoặc là có nhiều cái thú vui ở trong cái lâu đài đó, nên những người này đã bị đắm nhiễm, đã bị mê ở trong cái lâu đài đó, nên sau khi chết mới tái sanh thành cá rùa ở trong cái lâu đài đó, xảy qua một cái thời gian rất là dài. Thì khi vậy thì chúng ta thấy rằng cái lâu đài này là Phát Lý Giá có được ở trong tiền thân của ngài Phát Lý Giá, nó có được là do đâu? Do cái công đức mà cúng dường, công đức mà cúng dường đến cái vị Sa Môn đó, mà cái vị Sa Môn đó là một cái vị Độc Giác Phật, nên cái phước, cái quả phước nó rất là lớn. Thì khi mà Đức Thế Tôn đã kể lại cái câu chuyện quá khứ, và lúc bấy giờ Đức Phật đã nhận diện tiền thân của cái vị mà đại vương Bá Na Đá đó là Phất Lý Giá lúc bấy giờ, còn đối với Vua Trời Đế Thích đó là lúc đó là bây giờ là Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật đã kết hợp giữa cái câu chuyện hiện tại và cái câu chuyện ở trong quá khứ, Đức Phật đã kết hợp hai cái câu chuyện này lại, rồi Đức Phật đã nhận diện tiền thân rồi, thì sau đó các vị tỳ kheo mới tin rằng là cái trưởng lão Phật Đá Dí là một cái vị thánh tăng đã nói lên cái sự thật này, chứ không có Đức Phật đã xóa đi cái mối mà hoài nghi của các vị chư tăng trong lúc đó. Thì kính thưa quý vị, vậy thì qua cái câu chuyện này mình thấy như thế nào? Chúng ta thấy rằng đối với chỉ có những cái nghiệp mà nó cho quả đó, thì chỉ có bậc đạo sư của chúng ta mới biết được cái điều này, hoặc là những cái bậc trí thì mới biết được cái điều này. Cái người trí mà thấy cái hành động như thật là như vậy, thấy rõ cái lý duyên khởi, nên biết rõ cái nghiệp vị thục. Có những cái chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh có những cái câu kệ nói về Đức Phật hay là bậc trí, các ngài thấy rõ cái điều này do đâu? Do cái thiên nhãn của các ngài nó thanh tịnh, siêu nhân, nên ngài đã nhìn thấy cái chúng sanh đó sau khi mà tạo những cái ác nghiệp về thân khẩu ý, nên tái sanh vào đâu. Rồi những cái người mà có cái nghiệp mà nó hiền thiện, có nghĩa là tạo những cái công đức phước báo, đi theo cái con đường chánh đạo, nên sau khi thân hoại mạng chung được sanh về thiên giới. Cũng như ở trong cái điều này thì đối với những vị còn phàm phu thì nghĩ rằng trưởng lão Phất Lý Giá là một cái người mà phe pháp bậc cao nhân, hoặc là chưa có chứng được cái điều đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài thấy thấu suốt luôn, ngài biết được ở trong cái tiền kiếp đó cái vị này là một cái đại vương Bá Na Đá có một cái lâu đài như vậy, nhưng mà vị này đã thoát khỏi cái lâu đài đó, còn quyến thuộc thì do đắm nhiễm với cái lâu đài đó, nên giờ đây đang còn ở trong lâu đài đó, nhưng mà phải tái sanh làm cá, làm rùa, vân vân. Thì cái điều này cho chúng ta thấy nếu mà ở trong cái đời sống này chúng ta đối với những cái công đức phước báo, những cái công đức phước báo để chi? Để nâng đỡ cho cái đời sống của chúng ta, đời sống của chúng ta có cái cơ hội dễ dàng tu tập, không có bị đau khổ quá. Nhưng mà nếu mà một người mà không biết suy nghĩ như vậy thì sẽ bị dính mắc với tài sản. Còn đối với chúng ta thấy rằng đối với trưởng lão Phất Đa Di thì khi mà là một cái còn là một cái người không tử thì chúng ta thấy rằng có tài sản rất là nhiều, có những cái ngôi nhà như là những cái tòa lâu đài, nhưng mà ngài không có dính mắt. Khi mà ngài nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, ngài nghe được cái giáo pháp của Đức Phật, ngài liền từ bỏ những cái gì mà ngài đã thích, ngài từ bỏ những cái điều gì ngài đã thích. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà mình biết được, mình biết tu tập, thí dụ như mình tạo những cái phước báo nào, mình biết có cái nguyện ước để mà cái phước báo này mình tạo đi chi để thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, thì nhờ cái nguyện ước này mà ở trong những cái đời sống sau khi chúng ta sanh ra có đầy đủ tài sản, có đầy đủ quyền thế, hoặc là chúng ta có được những cái hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không có bị dính mắc ở trong những cái hạnh phúc đó. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta không biết được những cái điều này, chúng ta không có những cái nguyện ước như vậy thì chúng ta thường bị dính mắc với cái tài sản này. Và điều này là cho chúng ta thấy rằng là chỉ có bậc đạo sư, cái lời dạy của bậc đạo sư mới thuyết giảng lên, mới để mà đủ cái công năng để mà chỉ dạy cho những cái chúng sanh đó được thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi này, hoặc là thoát khỏi những cái dục tham nó chi phối những cái tài sản, hoặc là con cái, hoặc là cái điều này điều kia mà nó chi phối cái đời sống con người. Nhờ Đức Phật đó, nhờ Đức Phật thuyết pháp để mà giảng giải cái điều này nên chúng ta thấy rằng mình mới thoát khỏi được cái sự sanh tử luân hồi. Còn nếu mà không có Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì sao? Thì thế gian này sẽ chìm trong bóng tối, có nghĩa là không có ai chỉ ra cái con đường này để mà thoát khỏi hết. Vậy thì có Đức Phật, Đức Phật là một cái vị mà thấy rõ được từng cái hành động, từng cái nghiệp của chúng sanh, do chúng sanh đó tạo những cái bất hạnh về thân, về khẩu, về ý, nên phải rơi vào khổ cảnh đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với quyến thuộc của ngài, do bị dính mắc, do dính mắc với cái lâu đài đó, dính mắc với tài sản, nên bây giờ phải chịu cái sự khổ khốn đốn. Còn đối với đại vương Bá Na Đá đó, là do đâu? Do tạo những cái công đức, những cái thiện nghiệp, những cái sự mà bố thí cúng dường đó mà đến Đức Phật, nên đã được cái quả nó trổ sáu trong tái sanh đi tái sanh lại ở trong sáu cõi trời dục giới. Mà khi mà xuống tái sanh xuống cõi người thì lúc bấy giờ có những cái tòa lâu đài đợi sẵn như vậy. Thì nếu mà mình đọc ở trong cái câu chuyện mà tiền thân của đại vương Bá Na Đá đó, chúng ta thấy khi cái vị này mà tái sanh xuống khỏi người đó, quý vị biết rằng chuẩn bị mà lớn lên mà để mà làm lễ quán lãnh thì cũng như là một cái người mà lớn lên đến 7 tuổi thì quý vị biết rằng là lúc bấy giờ là đã có xây sẵn một cái tòa lâu đài chờ cái vị này lớn lên đến 7 tuổi và mời cái vị này vào đó sống. Thì chúng ta thấy rằng một cái công đức mà mình cúng dường, một cái phước báo mà mình tạo thì nó có, nó cho chúng ta một cái nghiệp quả nó bất khả tư nghị. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái hành động thiện của chúng ta, nếu mà bây giờ mình nghĩ coi mình tạo một cái thiện pháp, mình được cái gì? Mình được cái thiện báo nghiệp nè, rồi mình được cái hiện báo nghiệp, rồi mình được sanh báo nghiệp, rồi mình được hậu báo nghiệp. Ví dụ như thế nào mà mình tạo một cái công đức phước báo mà mình được hiện báo nghiệp? Ví dụ như quý vị thấy một người nào mà người ta hiền thiện, người ta có cái sự cung kính đi, có cái sự cung kính người khác, thì lúc đó mình thấy rằng là người đó sẽ được mọi người khen. Ví dụ như mình thấy có một cái người nào đó ở nhà người ta, ở trong cái xóm làng mình ở, mình thấy một cái người nào mà người ta hiền thiện, người ta có cái sự cung kính những cái người lớn ở trong làng đó, thì cũng sẽ được những người ở xung quanh khen cái người đó, cái người đó hiếu thảo, hoặc là cái người đó có một cái sự cung kính, thì đó chính là hiện báo nghiệp. Còn nếu mà cái người đó khi mà tạo những cái phước báo như vậy mà luôn luôn nhớ đến cái công đức, hoặc là nhớ đến cái phước của mình tạo, thì nếu mà lúc đó cái người này thân hoại mạng chung, có nghĩa là cái sự vô thường chi phối đến người này là đến cái lúc mà gần chết đó, người này vẫn giữ được cái tâm đó đó, thì lúc bấy giờ người đó sẽ sanh về, sanh lại làm người hoặc là sanh lên thiên giới, thì đây là sanh báo nghiệp. Còn những cái quả về sau nữa là có nghĩa là hậu báo nghiệp, kể từ cái kiếp thứ hai, thứ ba trở đi, thì chúng ta thấy rằng người này sẽ được sanh vào cái gia đình quyền quý, những cái gia đình mà có quyền cao chức trọng, hoặc là những cái gia đình mà có cái sự cao quý ở trong xã hội, thì đó là cái hậu báo nghiệp. Thì mình thấy một cái người khi mà tạo ra một cái điều lành, hoặc là tạo ra một cái công đức phước báo nào đó, thì chúng ta thấy rằng cho cái nhất là cái hậu báo nghiệp về sau nó cho rất là nhiều. Như ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng đối với trưởng lão Phúc Đá Dí được sanh ở cái sáu cái cõi trời dục giới, mà sanh đi sanh lại ở cái cõi đó hoài, sanh đi sanh lại ở trong sáu cõi trời đó riết, rồi nếu mà sanh xuống loài người đó, thì sanh vào một cái gia đình rất là giàu, mà sanh vào cái gia đình của vua chúa nữa, thì chúng ta thấy một cái công đức phước báo mà mình đã tạo rồi đó, thì nó trổ quả bất khả tư nghị. Mình không thể nào mình biết được cái điều này, chỉ có đối với Đức Phật hoặc là những cái người trí ở trong cái thế gian này mới thấu hiểu được những cái điều đó. Cũng như Đức Phật Đức Phật nói là những cái ai mà thấy rõ được cái lý duyên khởi thì người đó sẽ biết rõ được nghiệp quả vị thục. Cái người nào mà thấy cái người nào mà có cái thiên nhãn thần tịnh, hoặc là có được những cái trí mà của bậc thánh mới thấy được những cái điều này. Còn đối với chúng ta đó thì chúng ta không có thấy được cái điều này, nhưng mà chúng ta có thể chúng ta có cái niềm tin, chúng ta nghe Đức Phật, tuy rằng là chúng ta không có thấy được cái điều đó, nhưng mà chúng ta nghe được Đức Phật giảng, chúng ta nghe được Đức Phật giảng cho chúng ta biết đó, thì chúng ta có niềm tin với Ngài. Chúng ta sẽ có niềm tin với Ngài bằng cách nào? Chúng ta biết được những ai mà có những cái hành động của thân khẩu ý mà nó thiện hạnh thì chúng ta được cái quả báo an lạc. Còn nếu mà ai có những cái hành vi mà ác ý về lời nói, hoặc là về cái sự suy nghĩ, hoặc là thân hành động, thì những cái người đó sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta biết được, chúng ta biết chắc được là cái điều đó, cái điều ai làm thiện thì được hạnh phúc, ai mà làm ác thì bị đau khổ. Thì chúng ta có được cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ tạo được cái phước báo. Còn đối với những cái nghiệp mà nó cho quả ở trong cái thời gian nào, hoặc là cái hành động này nó cho mình tìm ra cái sự mà chi ly của nó thì mình không thể tìm được. Nhưng mà hằng ngày ở trong đời sống mình mà mình muốn tạo được cái phước báo thì mình phải có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Cũng như là chúng ta thấy rằng có nhiều người tuy rằng người ta không có hiểu hết được, nhưng mà người ta biết rằng là đối với những cái người khác đối với mình mình cũng sợ đau khổ, thì những cái người khác người ta cũng sợ đau khổ, vì vậy mà mình không đem đau khổ đến người khác, thì do suy nghĩ như vậy mà mình cũng làm được cái chuyện hiền thiện, hoặc là mình tu tập được những cái phước báo. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà tạo được một cái thiện pháp nào đó, thì lúc bấy giờ nó cho quả của chúng ta, nó sẽ cho quả của chúng, nó trổ quả cho chúng ta đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lường hết được. Cũng như đối với trưởng lão Phúc Đá Dí, cái quả đã trổ cho cái vị này luân chuyển từ cõi trời cho đến cõi người, mình không thể nào mà mình đếm hết được nó cho được bao nhiêu quả. Vậy thì ở trong trong cái người Phật tử của chúng ta, chúng ta phải có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà ai mà làm lành thì sẽ được hạnh phúc, mà nếu mà ai mà làm ác thì sẽ bị đau khổ. Nhờ chúng ta có cái niềm tin này mà ở trong cái đời sống hiện tại, chúng ta sẽ có sự tinh tấn để mà tạo những cái thiện pháp, tạo những cái phước báo. Thì đây là cái những cái ý của con xin được trình bày trong cái bài học ngày hôm nay. Đến đây thì xin được dứt lời. với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện cái phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị luôn luôn có niềm tin dũng mãnh đối với giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và chỗ ngủ của quý vị. Cầu mong các ngài hưởng được cái phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Giá.
Và một lần nữa chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thích tổ phi sư, đảnh lễ chư Phật đức, và xin chư đại sư được chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta trở lại với đề tài nghe câu chuyện rất là bổn sung, rất là chát tất cả, bởi vì cái phưởng bất cái không khí chát tất cả mang nhiều cái sắc thái của xối lại. Đúng là thì chú thì nguyên văn nguyên bản chát tất cả thì rất là ngắn, nhưng mà những câu chuyện dài như vậy là phần lớn là được được soạn ở từ sớ giải. Câu chuyện chính thì thật ra tương đối là phải khô khan. Nhiều khi chúng ta có thể nhìn nhận, phải nhận là những bản sớ giải thì nó mang tính chất là phóng tác, do đó có thể rộng hơn một chút. Bây giờ thì xin được mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay. Kính chúc là sư trưởng, đầu tiên chúng con xin được thỉnh sư trưởng hoan hỷ giải thích chung điểm này. Chúng ta thường nghe trong kinh nói là quả của nghiệp là bất khả tư nghị, một trong bốn điều ở kinh tư á, bốn điều bất khả tư nghị đó, thì có là một cái là quả của nghiệp. Nhưng mà nhiều người Phật tử nói rằng một người hiểu đạo là người phải biết chư nhân chư quả, biết nhân chư quả, rồi chúng ta nói nhiều nhân quả, thì nếu là quả nghiệp bất khả tư nghị thì xem ra phải hiểu như thế nào là hợp lý, tức là phần nào của quả của nghiệp chúng ta hiểu được, phần nào của quả của nghiệp là nó vượt ngoài cái khả năng suy nghĩ tư nghị của chúng ta. Chúng ta xin kính cung kính sư trưởng hoan hỷ giảng cho câu thảo luận đầu tiên.
Nam mô Bụt Thà nha. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị. Cảm ơn nha quý vị. Câu hỏi nha vô tình là nhập đẳng về ý nghĩa câu quả nghiệp bất khả tư nghị. Nhưng mà nói là đối với người Phật tử nói chung, dù Di Tăng hay tín đồ, thì cũng tin tưởng những về nghiệp và quả của nghiệp trong Phật giáo. Thì ở đây chúng ta có thể biết cái nghĩa như thế này. Nó là tên là quả nghiệp và quả của nghiệp. Như là nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp có cả đen lẫn trắng thì quả có cả trắng lẫn đen, nghiệp không đen không trắng thì quả cũng không trắng không đen. Thì đen là nghiệp ác, nghiệp bất thiện, trắng là nghiệp thiện, nghiệp lành là tốt. Thì nhân nào quả nấy không sai. Như là nếu mà nói theo vị thâm, thì như 12 tâm bất thiện, tham có 8, sân có 2, si có 2, thì đưa đến cái kết quả là có 7 tâm quả bất thiện, vô nhân, nhờ nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là tiếp thu quan ngay sắc xa thả quả bất thiện, đó là cái quả của bất thiện như vậy đó. Còn nói về tâm mà đại thiện thì hay là tâm thiện dục giới thì có cái 16 quả, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thọ lạc, rồi tiếp thu và thọ xả, quan sát thọ xả, quan sát thọ hỷ, đó là 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi 8 tâm đại quả hay là 8 tâm quả dục giới thì cũng giống như là 8 tâm thiện dục giới, thì đó là nhân nào thì quả ấy, là như vậy. Còn nói về nhân quả của sắc giới tu thiền thì có 5 tâm thiền sắc giới thiện, thì cũng có 5 tâm quả thiền sắc giới. Rồi tâm vô sắc giới thì cũng có 4 tâm thiện vô sắc, thì cũng có 4 tâm quả sắc sắc. Như vậy cái nhân nào quả nấy là như vậy chắc rồi. Thì hãy nhân thiện thì không có cho quả ác, cũng như là nghiệp thiện thì không có cho quả xấu, và nghiệp bất thiện thì không có cho quả tốt. Nhưng mà nó có một cuộc sống hàng ngày xen kẽ, có khi làm thiện làm ác, có khi làm lành làm dữ vân vân, nên cái quả trong tương lai nó cũng xen kẽ, có cả nghiệp xấu nghiệp tốt. Thì chúng ta tưởng rằng như là thấy những người làm lành kia như kiếp này mà sao hưởng những cái quả không tốt, thì đó là cái quả quá khứ, đem ra nghi ngờ chẳng hạn. Nhưng mà nhân nào quả nấy, thiện thì nó cho quả an lạc, bất thiện thì cho quả đau khổ, thì đó là không có sai cả rồi. Nhưng mà nó quả của nghiệp bất khả tư nghi, tức là cái những cái loại nghiệp mà nó cho quả đến lúc nào nó hết, nó không còn chỗ quả nữa, thì dầu thiện hay là thiện, điều này cũng không thể nào mà nó hết được, không thể nào mà suy nghĩ cho biết được. Chính Đức Phật cũng có đến lúc ngày nghĩ đến cái vấn đề nghiệp báo nhân quả thì ngày nói cũng nói giống như là chúng ta thấy như là có thắng cách than thở. Như Đức Phật ngày nói là ngoài ta ra có ai có thể còn cân nhắc được những cái như là nhân quả. Bởi vì thấy có những người họ làm như vậy đó, mà như ác như vậy đó, mà họ hưởng hạnh phúc. Và có những người thiệt hết sức hiền thiện mà quả đau khổ. Như ông cư sĩ mà ông ngồi nghe pháp suốt đêm mà xá ngạn vừa rửa mặt bị người ta rượt đến, người ta đập chết, bị hằng chặn trộm đi ngang quăng gói đồ, thì ai cũng nói là như chết như vậy không có hợp với cái, thì ông này hiền quá mà ông tu hành gì mà ông chết. Thì Đức Phật này cũng xác định rằng với cái hiện tại thì không có tương xứng, nhưng trong quá khứ thì tương xứng. Biết trước là một viên võ tướng ở biên giới, rồi du quan cho một cái người đàn ông để cướp lấy vợ người vợ, do đó nên bây giờ cũng bị du quan. Mà không phải là mới có như ở đây đâu, cái kiếp đó rồi sau đó sanh vào địa ngục nhiều kiếp nhiều đời không thể nào tính ra. Đây là cũng như cái quả còn dư sót, và nếu như chưa chứng quả lá thì có cơ hội nó sẽ trổ quả nữa. Thì nó không biết chỗ là nó kết quả bao nhiêu nó mới thôi, cho đến lúc nào mới trở thành là a hồi chỉ cầm á, là vô nghiệp, khó nói, không thể đoán được. Còn như ngày Mục Quyền Liên này có bậc đại thần thông như vậy, nhưng mà bị 500 tên cướp nó bầm thân ngài nát như tương, dù có thần thông mà ngài cũng không thoát khỏi. Thì cũng nhiều vị than thở là thật một vị đệ tử mà viên tịch niết bàn với một cách như vậy không tương xứng. Thì Đức Phật này cũng xác định với hiện tại thì không tương xứng, nhưng mà đối quả trong quá khứ thì rất là tương xứng. Ngài kể trong cái tiền kiếp như là ngài đã có tiền kiếp giết cha giết mẹ, và chính ngài Một Vị Liên cũng thú nhận trong quá khứ ngài là ác ma đu si, nhập vào đứa trẻ đi đập một vị thì giả thánh nha tăng bị bể đầu, sau đó bị rơi vào địa ngục vô gián, nhiều đời nhiều kiếp cũng bị khổ như vậy, và cũng sanh lên cũng bị là người ta giết như vậy, tính cũng không thể hết. Nên đây là cũng cái quả nghiệp bất khả tư nghi. Hoặc kể ra như cái bà hoàng hậu mà Mandika nhờ biểu vua vào nghe Đức Phật như thế pháp cho nghe, chứ đừng nghe bọn Bà La Môn mà giết thú. Và trường này kể trong kiếp quá khứ thì chính bà cũng đã cứu những 101 vị vua bị bắt làm tù binh. Rồi nhắc đến câu chuyện trong quá khứ mà một bà hoàng hậu đã nói là vì chỉ có giết một con dê vì để đãi khách bên chồng, mà sau này phải bị sanh lại là mà bị giết cái số mà kiếp bằng nhiều như lông của con dê vậy đó. À, đây là quả nghiệp bất khả tư nghị, không biết bao giờ mà nó hết cái nghiệp, nó trở thành vô nghiệp, điếp không xiết, không thể hết. Còn như chư Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác, trong quá khứ ngài tu tập biết bao nhiêu cái nghiệp thiện nghiệp lành, nhưng mà dầu chưa đắc chứng đạo quả thì vẫn không tiêu hoại, vẫn hưởng những phước báo nhân thiên, và cuối cùng theo cái lời nguyện ước là sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác, hay là toàn giác, hay là đề sinh văn giác ra trí thượng chẳng hạn. Thì trong cái thời gian đó tính bằng cái những cái đại kiếp, bằng những cái kiếp địa cầu thôi. Nhưng mà những cái nghiệp ngài đã ao ước, ngài đã tạo trong quá khứ nó vẫn còn tồn tại nơi đó. Như Đức Phật ngài trong quá khứ này, thời kỳ Phật nguyện trả lời lần đầu đó, âm thầm ở trong tâm, lần đầu tiên ngài cúng dường y cạo tóc rồi dinh dược thực cho việc vị tỳ kheo hạnh đầu đà trong quá khứ. Rồi trải qua rất lâu dài ngài mới tới cái giai đoạn ước nguyện ra lời, là khi mà chìm thiền ở dưới biển 7 ngày cõng mẹ đi mới thấy đau khổ chúng sanh mới phát nguyện ra lời. Rồi phải trải qua một thời gian rất lâu rất dài mới gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Mà từ khi Đức Phật Nhiên Đăng ngài thọ ký rồi trở thành Phật Gautama cũng trải qua A Tăng kỳ kiếp, là cái thời gian nó quá lâu quá dài, và ngồi mà tính nhẩm cũng không bao giờ hết được. Nổi cho một quả địa cầu thôi mà Đức Phật ngài nói nếu mà số xương mà trong cái quả địa cầu thành tựu tới giờ kiếp người làm thú đó, mà số xương nó không bị hư hoại mà còn tồn tại được đó, thì cũng cao hơn ngọn núi quê Buôn Lá phía Bắc, nếu chúng ta ngồi trên núi Linh Thú nhìn ra. Thì như vậy mỗi kiếp là giàu sang rồi nghèo hèn hay là bị quả này quả kia chăng lẫn cũng không thể nào mà tính hết. Đó như vậy nên quả nghiệp bất khả tư nghị. Rồi cũng có một câu chuyện được kể, như có một bà lão đây bà vô bà cúng một vật thực như là cũng ít thôi, nhưng mà bà nguyện nào là bà được nhiều cái phước báo như được con ngoan, được chồng hiền, rồi được tiền bạc, rồi bà muốn nguyện cho được là phước báo của ai trời, rồi cũng nguyện rồi được đạo quả niết bàn, vân vân. Thì là nhiều vị tỳ kheo thấy như vậy mới nghe có lời bàn luận là cái bà này bà khuyên cúng vật thực thể vật thì ít, nhưng bà nguyện nhiều quá. Như vậy thì Đức Phật ngài hỏi về cho các vị tỳ kheo đó, nếu như lấy một hột mè mà đem ra gieo, rồi nếu mình gieo nó lên rồi cái từ cái hột mè, một cây mè, một hột đầu tiên là một cây, rồi nó cho ra được bao nhiêu trái mè, trong mỗi trái mè như vậy có bao nhiêu hột mè, rồi trồng nữa thì cho đến thì kia biết được cái chung kết của là cái số hột mè ra bao nhiêu không, thì là ngày Chư Tăng không biết, thì ngài nói cũng vậy, do cái chư tánh ma hay tác ý của bà nguyện vậy thì cái quả đó có thể kết quả, nhiều quả thành nhân, nhân thành quả thì không thể nào biết được cái tận cùng. Vì vậy nên gọi là a chinh tay giá cầm máu, và a chinh tay giá là quả nghiệp bất khả tư nghị, bởi vì tạo ra rồi mà không biết cái số lượng nó là bao nhiêu và thời gian dài bao nhiêu mà nó không còn cho quả nữa. Như là cái hậu báo nghiệp thì nó còn tiềm ẩn, dầu thiện hay bất thiện vẫn còn tồn tại lâu dài. Đức Phật chỉ cho cái ví dụ giống như con chó săn đuổi mồi, nó rượt theo con thú nào đó cho đến lúc nào theo kịp thì nó cắn, nếu chưa kịp thì nó còn vẫn còn rượt. Thì cái nghiệp này nó cũng ẩn tàng như vậy, nên đó là cùng quả nghiệp bất khả tư nghị, kể cả quả thiện quả bất thiện của nghiệp thiện và nghiệp mà ác thì nó vẫn còn tồn tại lâu dài. Thành nó tính ra cái số lượng và thời gian thì gọi là hát chinh tay giá là bất khả tư nghị. nhưng mà xác định rằng hễ nghiệp lành thì kết quả hạnh phúc, nghiệp xấu nghiệp ác thì kết quả khổ đau, thì đây là xác định nghiệp, là chúng ta phân biệt hai loại rõ ràng. Không bao giờ có nghiệp nhân thiện mà cho quả khổ, mà nhân ác là cho quả vui. Nhưng vì có xen kẽ thiện và ác cũng như trắng và đen, nên quả cũng có cái đen và trắng. Điều này phân minh ra rõ ràng. Có thể cho thí dụ như là cùng gieo cho một miếng ruộng mà có lúa rồi có nếp, thì không bao giờ nếp mà trở thành lúa, mà lúa trở hay là lúa trở thành nếp, nó không có nếp ra nếp, lúa ra lúa, hộp nào nó ra loại nào theo loại này, đó là xác định như vậy. Còn cái hỏi là một bông lúa mà có làm này ra được kết quả bao nhiêu họ là hộp thì cũng không thể nào biết được, thì hai cái nghĩa này nó rõ ràng. Và tôi cũng đã giải thích dẫn chứng cũng như cho cái thí dụ, hy vọng rằng các vị có thể nhận rõ ra điều này, cái ý nghĩa của cái câu là Phật ngôn nói về cái quả nghiệp bất khả tư nghị cũng như nhân nào quả nấy, đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sao chú còn kính thiền của sư trưởng? Tức là sư Phật Thầy Sư không biết là sư đó có hỏi trước máy không? Xin được phép đi hỏi sư Phật Thầy Sư câu hỏi tiếp sau. Thú vị, nhưng dạ. Nhưng mà sư Phật Thầy Sư đó có ở trước máy không? Hình như thế thì đó mới đưa tay lên phải không? Dạ vâng. Và cảm ơn kính thiệt sư Phật Thầy Sư. Bởi sư Phật Thầy Sư Phật giáo Bắc Truyền thường nói nhiều đến cái chánh báo và y báo. Chánh báo thường để chỉ cho con người, chỉ cho tự thân của người đó. Và y báo là chỉ cho những cái quả của nghiệp nó liên hệ với con người đó. Thì lúc kia thấy cái người chịu quả đó làm một cái chính gọi là y báo, ấy gọi là chánh báo, và những cái mà tùy thuộc vào đó gọi là y báo. Và hỏi thường thường thì Phật giáo thì nói có vẻ giống như khẳng định về điểm này, nhưng mà chúng ta thấy rằng thật sự thứ nhất là ở trên Nam Tông cũng không có nói nhiều về cái y báo và chánh báo, và đồng thời chúng ta cũng thấy có nhiều trường hợp một cái vị mà họ được cái này thì họ mất cái kia, thậm chí là những vị mà đã có cái duyên để đắc đạo chứng quả rồi mà bị rất là nhiều khổ nạn, bị rất nhiều sự đối kết đối khổ. Cho nên thưa thầy sư, trong cái ý nghĩa riêng của thiền đoàn thì trên điểm Bali có cái khái niệm nào mà nó có thể so sánh tương tự như là cái y báo và chánh báo của Phật giáo Bắc Truyền không? Kính thưa thưa thầy sư.
Chúng con kính đại lễ sư trưởng, kính lễ sư tăng, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Lẽ ra câu hỏi này thì tình trạng rất nặng, hỏi sư trưởng cái chữ mà y báo gì đó. Thật ra thì chúng tôi cũng chưa có hiểu được cái chữ, cái danh từ đó được xài ở trong cái ngữ nghĩa như thế nào. không biết là thầy Đời Đức Đẳng có thể nghĩa cho chúng tôi nghe thêm cái chữ mà y báo được dùng ở trong kinh điển Bắc Truyền hay không ạ? Nếu được cho thầy tổ quan hỷ thì tọa giúp mình cho cái ý nghĩa đó. Không biết thầy Đời Đức Đẳng có nghe chúng tôi nói không ạ? Thầy Đời Đức dạ xin kính thỉnh thầy tọa.
Nhưng mà thì từ từ xưa cái khái niệm từ chánh đoán và y đoán trong Phật giáo Bắc Truyền thì có thể nói đại khái như vậy là chánh đoán thì thường là chỉ cho cái phần chính yếu mà duy cảm quả cái nghiệp tức là chính tự thân của mỗi chúng sinh. Dạ, mỗi chúng sinh ví dụ như là người đó sinh ra đời tài như vậy, đức như vậy, học vị như vậy, cái đó được xem như là cái chánh báo của gì đó, và cái vốn liếng căn bản gì đó, và do cái vốn liếng căn bản gì đó nên ví dụ như người đó họ sinh ra cái bản chất chất của họ là tài hoa thì họ đi đâu họ cũng có được người ta hâm mộ, thì cái sự hâm mộ của người khác cái đó chúng ta gọi là y báo, hay là một người mà họ có tiền bạc và do họ có tiền bạc giàu có họ đi đâu thì do cái ảnh hưởng của tiền bạc nó tạo nên nhiều cái sự nể vị chuyên về, hay là ảnh hưởng cái môi trường chung quanh đó. Cái đó gọi là y báo. Thì chúng ta hiểu là trong cái nhìn của Phật giáo Bắc Truyền thì cái quả của nghiệp có hai phần. Một phần chính là nó chiêu cảm ở tự thân con người, tự thân chúng sinh đó, và cái phần phụ và cái phần tùy thuộc đó là cái phần nuôi giá đâu thì gọi là y báo. Dạ, thì chỉ hai cái khái niệm như vậy. Nhưng mà một điều rất là thú vị đó là bên đang truyền của chúng ta thì không nói nhiều ra y báo ở chính báo. Thật ra sẵn hôm nay đặt sự tọa để hỏi sự tọa truyền đạo có tìm đâu đó một khái niệm như vậy. Nhưng mà cái điều chính báo và y báo thường như thế này được bắt đầu theo dạng lắm. Dạ, rất là thường dùng. Xin thỉnh sư tọa thầy sư.
Xin biết ơn thượng tọa. Chúng tôi hỏi kỹ như vậy bởi vì cái từ ngữ trong kinh điển Bắc Truyền chúng tôi có đọc qua, có nghe nói đến, nhưng mà chúng tôi chưa có rõ nghĩa, thành thử ra không dám xác định. Bây giờ thượng tọa đã sẵn đã giải thích thì ở đây chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của chữ y báo và chánh báo thì trong kinh điển Pali khi mà đề cập đến hai cái khái niệm này, chúng ta phải nói đến ở trong cái phần duyên hệ Tathāgata, thì chúng ta sẽ tìm thấy được có hai cái khái niệm tương tự. Chúng tôi phải nói chậm một chút để hội chúng nghe và chúng ta ghi nhận. Và khi mà trả lời câu hỏi này thì cũng rất quan hiểm là có cái sự chứng minh của sư trưởng để xác định cái câu trả lời. Kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, trong vụ Bách Thanh Á như hệ đã có hai cái khái niệm tương tự với cái ý nghĩa mà bên Bắc Truyền gọi là chánh báo và y báo như thế nào. Ở đây thứ nhất được gọi là Na Nát Thế Lê Chát Cầm Áp Bách Chị Giác, tức là vị thời vị chia. Và thứ hai gọi là Bác Cô Cái Nít Chị Giác Bách Chị Giác, tức là Thường Cận Y Duyên. Thường Cận Y, chúng sanh ở trong đời này đời sống nó bị chi phối bởi hai cái pháp duyên đó mới có một cái sự vui hay là khổ. Thì ở đây gọi là thường, gọi là vị thời vị duyên, giống như là cảnh báo vậy đó. Cái ý nghĩa giống như cảnh báo, tức là do cái hạnh nghiệp, do cái nghiệp mà họ đã tạo trong quá khứ, thiện hay là ác, nó mới đưa đến cái hậu quả ngay trong hiện tại, gọi là quả dị thục quý tà cá, mà chúng ta xài cho cái nghĩa gọi là tâm máu quý tà cá, tức là quả của nghiệp được chiêu cảm, chiêu cảm quả của nghiệp mà nó có tâm nghiệp, kỳ nghiệp, vân vân. Như một người họ trong quá khứ họ làm ác, bây giờ họ phải chịu quả khổ. Trong quá khứ họ làm thiện, làm thiện tạo thiện nghiệp, cho nên bây giờ họ được hưởng quả vui. Thì ở đây chúng ta gọi là, chúng ta gọi là vị thời nghiệp. Vị thời nghiệp nó cái vấn đề này nó có cái sự tương đương với cái khái niệm này, nó tương đương với cái ý nghĩa gọi là cảnh báo mà trong kinh điển Phật thuyết có nói đến. Còn cái khái niệm thứ hai về cái duyên mà gọi là Bác Thông Quý Đích Giá Tân Chí Giá, tức là cái thường tận y duyên. Nhiều khi đó thưa quý vị, có những người không phải là do nơi chiêu cảm nghiệp quả mà họ bị khổ hay là họ vui, mà chính vì cái thường tận y duyên trong quá khứ. Một người mà họ quen sống với cái tâm sân, họ thường cao có gắt gỏng hay bực mình với người khác, chính cái thường tận y duyên đó mà đời hiện tại cái tâm của họ không được an vui, tức là cái việc gì họ cũng có cảm thấy họ dễ bực mình, dễ quạo, dễ cao có. Cũng như một người ở trong quá khứ họ đã có một cái tánh hạnh quen như thế nào đó, và ngay trong hiện tại họ sẽ ảnh hưởng bởi cái tánh hạnh đó. Như vậy gọi là vị thời vị duyên. Một người trong quá khứ làm phước thường với cái tâm quan hỷ, vui cười, thì ngay trong hiện tại khi họ có được tài sản, thì tài sản đó có được là do nơi cái vị thời nghiệp. Nhưng mà khi mà họ hưởng thụ tài sản đó một cách vui vẻ, một cách hân hoan, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thỏa mãn hạnh phúc, thì cái điều này chính do cái thường tận y duyên mà trong quá khứ người đó đã làm phước với cái tâm quan hỷ, thấy người được nhận thí như là thế chi tăng, thọ thí người đó vui quan hỷ, thì chính cái sự quan hỷ này nó trở thành một cái thường tận y duyên mà đời này hỏi gì. Lại nữa, có những trường hợp nó không phải là do nơi chiêu cảm nghiệp quả, mà chính là do ảnh hưởng tâm hiện tại của người đó, tốt hoặc là xấu, nó sẽ đem đến cái sự vui hay là cái sự khổ, hoặc là do nơi cái thời tiết nó ảnh hưởng chi phối. Cái này không phải là do nơi cái nghiệp của quá khứ, mà nhiều khi trời nóng quá, trời lạnh quá, nó tác động tâm lý của người này, người này cảm thấy thoải mái hay là cảm thấy khó chịu, hoặc là do cái sự thân cận với người bút cà lát, do thân cận với người xung quanh mà người này trở nên tốt hay là xấu. Thì cái điều này không phải là do nơi chiêu cảm hiệu quả mà chính do cái thường cần cái duyên và cái tôn đế gì giác tất cả giác rồi vật thực nó cũng bị ảnh hưởng nữa, tức là có những cái thứ vật thực ăn vào làm cho cơ thể mát mẻ thoải mái. Được khi mà người đó thoải mái thì cái tâm lý nó được vui vui tươi, nó được hân hoan. Nhưng mà có những cái thứ vật thực ăn vào làm cho cơ thể nóng nảy, bực bội, khó tiêu vân vân, thì trong trường hợp đó không phải là do nơi cái sự chiêu cảm của nghiệp quả trong quá khứ, mà chính do vật thực làm năng duyên trong cái thường tận duyên. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta luận về cái đời sống của chúng ta có vui có khổ, thoải mái hay là không thoải mái, cái điều này nó có hai phần. Một là do chia cảm quả của nghiệp, cái đó là phần chính thức. Còn thứ hai là bởi ảnh hưởng cái thường cận y duyên, do tâm sanh, do thời tiết, do vật thực, hoặc là do nơi cái sự thân cận, hoặc là do cái chỗ ở chẳng hạn, thì nó phát sinh lên như thế. Thì ở đây trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì chúng tôi có một cái sự so sánh để trình bày như thế, để chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển Nam Kỳ cũng vẫn có cái hai cái khái niệm đó mà nối theo trong duyên hệ bát thành á là như vậy. Chúng tôi kính trình cái sự việc này đến sư trưởng và cũng như trả lời cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy.
Thì chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị. Câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng nhằm cách so sánh những từ ngữ tương đương đã được Thượng Tọa Tề Siêu có đem so sánh như trong một Phật Thân Á về dị thuộc hành nghiệp duy thời nghiệp duyên, như thường cận nghiệp duyên. Ở đây chúng tôi cũng xin đóng góp thêm những cái ý kiến so sánh. Theo tôi thì có thể những cái từ ngữ tương đương với cách sử dụng thôi chứ không phải là tương đương hoàn toàn giống. Có thể tương đương giống như là tham má và nút tham má, pháp và tỳ pháp. Cái pháp đó là phần chính và cái tỳ pháp là cái pháp phụ thuộc theo. Cũng như là tứ đại, đất nước do đó là tứ đại, 24 sắc còn lại gọi là y đại sinh, là những cái sắc pháp. Còn lại thì nó nương theo cái đất nước lửa gió mà nó được thành khởi. Đó có thể là những cái từ so sánh tương đương với cái từ ngữ mà họ sử dụng. Nhưng mà nó không phải là chống hoàn toàn, bởi vì cái kia nó là nghiệp và quả của nghiệp đó. Nhưng mà chúng ta có thể dùng danh từ như thâm má, nút thâm má là cái phần pháp và cái tùy pháp, tức là pháp phụ thuộc theo. Còn cái danh từ mà chánh báo, khi báo mà bên Bắc Thông thường xài đó, thì nếu chúng ta có dịp coi qua thì hiểu rõ ràng không có gì rất là nói về cái chánh báo là chỉ cho cái phần sắc thân ngũ quẩn, là như Đức Phật ngài có sinh ra có như là 32 tướng tốt, 80 là tướng phụ, thì đó là cái phần quả báo bao nhiêu ba là mà của ngài vô lượng kiếp ngài đã tạo, nên bây giờ ngài có được cái sắc thân tốt đẹp như vậy. Còn cái y báo đó là như là ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, có ba tòa bảo điện, mùa nóng mùa mưa mùa lạnh, rồi có những quân gia tôi tớ phụ thuộc theo. Chức gia thì cũng có đồ chúng đánh dây. Thì đó là cái y này cũng như là nương theo cái phần chính mà nó có kết quả như vậy thôi. cái danh từ yểm chánh đó là chỉ cho cái thân tâm hay là ngũ quẩn của tốt hay là xấu là cái phần quả báo chính thức. Còn cái mà quả báo phụ thì nó có thể cũng là tốt hay xấu. Nếu như người giàu có đầy người sinh ra thân hình khỏe mạnh lại giàu có nữa, thì nếu nói thân nghiệp thì cũng như là sanh nghiệp, rồi nó lại có cái trì nghiệp là cái phần mà nó phụ theo để cho cái phần hộ trì cái sanh nghiệp. Cái sanh nghiệp là phần này chính rồi, nhưng mà nhờ cái trì nghiệp đó nó hỗ trợ cũng như cái sanh thành là cái ủng hộ. Nếu nói là bạch thân á đó thì cái sanh ra và cái ủng hộ thì cho nó tùy theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác. Còn nếu mà cũng có thể quả báo quả bổn phụ, nhưng mà nó lại là chướng nghiệp như là Đức Phật ngài cũng bị những cái việc tai tiếng của vụ án Sundari, hay là như Chinh Cha, hay là như những cuộc du khống cho ngài, hoặc là ngài hưởng cái bệnh đau lưng, cái đó chướng nghiệp. Nhưng mà nó cũng là nương vào cái cơ hội là gì, có cái sắc thân ngũ quẩn, nhưng mà nó là phần phụ. Còn cái phần chánh cái quả minh báo mà chánh thức á, thì tiếp đó ngài được những cái thân hình khỏe mạnh sắc đẹp như vậy, và có đưa đến cái có thể là đắc chứng đạo quả được, đó là phần chính. Còn những cái dầu cho cái trì nghiệp hay chướng nghiệp, nó cũng là nương theo, nó là phần phụ thuộc, cho nên nó không phải là quả chính. Đây là cái nghĩa mà chánh báo hay là y báo mà tôi được hiểu theo kinh điển Bắc Tông thì có thể khá là như vậy. Cũng như hồi nãy tường tòa chị Siêu có nhắc đến cái nghiệp thời nghiệp dị thời duyên á, cũng có nhiều kiếp nó cho quả như quả, nhưng mà phần chính và phần phụ của cái quả báo đó. Để mà nhà câu tôi đóng góp thêm là như vậy. Xin dừng ở đây. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sa thú chúng con kính trường sư tử tử vấn đề y báo và chánh báo thì có lẽ chúng ta phải trở lại, tại vì có nhiều khía cạnh để mà chúng ta nói thêm về điểm này. Nhưng mà chúng tôi xin được thưa rằng ở trong phần giáo năm chung thì cái khái niệm này nếu mà chúng ta nói có thì như một phần đã được chúng tôi tự sự nói hay là sự tự dặn, nhưng mà khái niệm thật sự nó không có phổ thông ở trong phần giáo năm trước. Chúng tôi sẽ nói sao vì tại sao mà có nhiều trường hợp cái y báo nó không có nhất thiết là phải tương đồng hay tương xứng với chúng báo. Bây giờ thì xin được bước ra một câu hỏi để câu hỏi khác, câu thứ ba sẽ tùy quân tùy mình có còn trước mắt không. Nếu để được tùy mình như là để được tùy mình không có mặt ở trước máy, thế thì xin được hỏi thầy pháp tính đến hướng tính dạ vâng. Đến hướng tính trong câu chuyện mà chúng ta nghe hôm nay đó thì có một số thân bằng quý thuộc của thế đại đức pháp tính đưa tay và cũng nhận được tín hiệu từ đại đức tuyệt quyền. Bây giờ thì xin được xin đổi đại đức pháp tính hôm nay đại đức pháp tính làm giảng sư chính, do đó xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời câu tiếp theo, câu sau, và bây giờ câu này xin được thỉnh đại đức tuyệt quyền. Đại đức tuyệt quyền ở cái câu chuyện này có đề cập đến thân bằng quý thuộc ở trong quá khứ của tôn giả Các Thầy Ký là người yêu thích hâm mộ cái tòa lâu đài, và sau này họ xâm lấn tôm cua rùa cá vân vân, bị hậu quả dính mắt với tội đời đó. Vì thế thì lúc chủ quyền giả sĩ như người đời mà sống giàu, họ có tiền, họ làm một căn nhà thật là đắt tiền, thật là sang trọng, ví dụ như có một tỷ phú ở tại Ấn Độ bỏ một tỷ đô la đi cất căn nhà này hay. Hay là ở đời sống chúng ta là tu sĩ, chúng ta các chùa, chúng ta thích các chùa đẹp, các chùa lớn, và những các chùa lớn, các chùa đẹp mà lớn thì dính mắt, và mình chết đi mình có sanh lại làm con người con kia sống ở trong chùa được, để tiếp tục sống dùng cái bên cái công trình mà mình đã xây cất hay không. Thì để biết tụi mình có thấy chuyện này nguy hiểm không, thí dụ mình nói là mình làm chùa đi, mình là chủ trì làm cái chùa, phải làm chùa rất là đẹp, thì có liệu rằng ý chuyện đó nó nguy hiểm, nó dễ cho mình dính mắt, và do dính mắt mình sẽ sanh lại là một loài chúng sinh sống ở trong ngôi chùa đó. Thì để tụi mình tụi mình thấy nó có cái cơ nguyên như vậy không, xin thỉnh để tụi mình.
Dạ Nam Mô Bức Hai Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ thưa, để chính nghe rõ không ạ? Dạ bởi vì hiện nay mưa, không biết dạ, nghe rất là tốt, thoải mái con thì vì vậy nó nghe rất là lớn. Dạ cũng có lẽ đến nay sư trưởng, có lẽ đến sư phụ thì kêu cùng tại Nhật Đẳng, đồ đức Pháp Tính, đồ đức Minh Hạnh, cùng mà kêu cùng đức Sang đang hiện diện cùng mình. Xin chào bệnh với cô nữ, sư cô cùng kêu sư tử. Và chính là thông qua quá thật thì nếu chúng sinh mà ở bên ngoài người ta xây nhà lớn, nhà đẹp thì chắc chắn rằng người ta sẽ hết sức là ai luôn hết sức là bảo thủ, hết sức là gìn giữ với cái ngôi nhà của mình, bởi vì cái đó là họ tìm cái đẹp, họ tìm là sẽ cái đẹp, ta đầu tư hết của hết tất cả để cho nó được tốt đẹp, nó để được một cái hoành tráng, để một cái huy nga. Thì ở đó nói về cái chuyện của đời thì đó là cũng một điều, đó là tại vì chấp thủ, tại vì câu thúc nó cho nên phải khổ. Vậy thì nếu như chúng ta xây chùa hay xây tu thất hay là xây nói chung những cái công trình của Phật pháp mà nếu mà nó đẹp vậy thì chúng ta có bị dính mắt, chúng ta có bị chấp thủ nó hay không? Thì quả thật thì ở đây thứ nhất là ăn theo mỗi cái tâm tư của một cái vị trụ trì. Cái vị trụ trì xem cái chùa nó là một cái cá thể của mình, cái chùa mà chúng ta gọi là cái nhà của mình, xem cái chùa là cái quyền của mình, xem cái chùa nó là một tư hữu của mình. Thường cái từ đó là sẽ chấp thủ. Cái thứ hai là họ chưa bận tâm, họ chưa nhìn vào cái chùa của mình, cái chánh điện của mình, hay là cái tăng ca, cái cây phòng, cái tư thất của mình, đây là do mình tạo nên, đây là mình như thế này, mình như thế kia, và chính đó là dính mắt. Thì quả thật thì đây chính là cái điều mà nó không đúng như trong câu chuyện rồi. Bởi vì cái việc mà xây chùa, cái việc mà xây thất, cái việc mà xây tất cả mọi thứ là đều phải được siêu tăng hợp nhất, và cái tài sản đó là cái tài sản của Tam Bảo, cái tài sản đó là tài sản của tăng, chúng ta là tài sản của ta. Nếu như chúng ta hiểu được như vậy thì nó là vấn đề khác, và gọi là chùa truyền mà nó truyền qua đời này, nó truyền qua truyền của người này qua truyền của người kia, chứ không phải là chính chúng ta làm chủ và rồi chúng ta được đặc định cho người này người kia. Cái tinh thần của Phật pháp thì cái chùa thì vị đó trụ trì là đúng, vị đó trụ trì là đúng, nhưng cái vị đó trụ trì thì cũng phải do tăng, được tăng đề cử, hoặc là được tăng chấp thuận, thì tất cả mọi cái việc gì đó nó được đều là thông qua siêu tăng. Cho nên đúng với cái nhìn của chúng con thì chúng ta thường gọi, thì nếu như ai cho rằng là chúng ta chấp thủ, mà nếu như đó làm cái chùa mà chúng ta giả sử như chúng ta chấp thủ nó, thì nó cũng chỉ có một điều được tốt là cái gì, cái chùa đó nó sẽ được cái sự bảo vệ, như mặt khác là nó dễ bị cái gì, dễ bị cái lạm quyền. Con xin khẳng định là dễ bị cái lạm quyền, bởi chính vì họ chấp thủ Cho nên giả sử như mà ở trong chúng có cái chuyện này có chuyện kia thì họ có thể lấy cái quyền tu tiền của mình để không chấp thuận hay là không chấp thuận cho họ cái chi tăng ở hay là thế này thế kia. Con không thể nào chấp nhận một cái chùa mà chỉ có một mình ông sư ở được, mà đặc biệt là ở Việt Nam. Không thể nào cái chùa đó mà có mình ông sư. Nếu chùa đó có mình ông sư thì ra chùa đó chính là cái chùa của tư hữu. Chùa là phải có chi tăng, cái tam bảo mà chúng ta làm chùa để cái gì? Để nhằm để phục vụ, nhằm để là có nơi nương giá, để đúng phải có chi tăng và phải có cái gì, phải có Phật tử đến đó để lễ bái, đến đó để cúng dường chứ không có chùa mà xe hay ra rồi mình làm cái của riêng của tư hữu của mình. Thì đây chính là có cái tình hình chung cũng có đó. Chúng ta phải mở cái lòng, chúng ta vì được điều phải mở một cái lòng chứ. Chứ còn nói rằng mình khó cho nên người ta không ở, cái điều đó chẳng qua là nấp bóng, chẳng qua tức là mình nhân danh công lý mình nói mình khó. Khó cái gì? Mình khó cái gì? Tại sao nếu như không có chưa tăng ở là bị đu tiền nó phải tự xét lại, tại sao mà chưa tăng không ở? Tại sao chưa tăng không ở? Cái điều đó là chính là chính của mình. Nếu tâm mình không mở thì chính vì tâm của mình không mở thì chính là điều đó là sẽ là nguy hiểm cho cái chính cái gì, chính mình chứ. Nhất tăng nhất tự, ai sẽ là đồng tu với mình, ai sẽ là đồng hành với mình, ai sẽ là tự tứ, ai sẽ là bố tát của chúng ta đây. Rồi chúng ta có hổ đi sơn hổ bại mà tăng đi chúng rồi tăng kết thúc luôn, chúng ta tăng tàn nữa, tăng kết thúc luôn cho dễ nguy hiểm. Thì chúng ta thường có rất là nhiều cái việc mà riêng về con thì con chỉ mới xây được cái thay đường tăng xá chứ con chưa có được xây chính điện, con chưa xây được chính điện. Nhưng con cũng với cái tâm tức là con xây cũng xây tức là nó tốt nó đẹp, còn mong rằng những gì của tâm tư của con hiện nay thì mai sau nếu con xây được chùa thì mong rằng cái chùa đó cũng sẽ là của tam bảo. Bởi vì quả thật con chưa hề bao giờ nghĩ rằng cái này là cái của mình, bởi vì tất cả là tiền bạc, tất cả những thứ, những cái cục gạch, những cái miếng ngói, những cái căn hộ cát, những cái miếng nước, những xi măng, cái cốt sắt trong đó đều là của gia ba tánh của tam bảo. Mà cái gì cho mình tin tôi hướng xuống chứ con có là cái gì? Hay con chỉ có la làng la sớm, con chỉ là chạy đầu này đầu nọ khóc lóc than thở rồi về xin xỏ người ta cho tiền báo trên ở trên trời dưới đất này để mà như vậy. Chứ phải cái đó là của chính con, cũng có một ít của chính con bỏ ra con làm phước của gần ít của gia đình, nhưng điều cái đó thì trong nhiều phần của đại chúng. Cho nên khi nếu chúng ta hiểu một tinh thần tích cực như vậy thì nó sẽ tốt. Và đặc biệt là có một lần sẵn con nói con tâm sự, con mới nói với em, có gặp một thượng tọa, có một thượng tọa giác trí, chắc là thượng tọa biết thượng tọa giác trí. Thượng tọa trí nói như thế này nói như thế nọ, cái con chỉ nói rằng con nói dù khi cái chùa mình phải biến ra đời, mình biến cái chùa làm cái tư hữu của mình thôi. Sư nói vậy rồi mới muốn sư chùa chứ sao. Con nói thật cho thượng tọa biết, nếu như con xây chùa xong có người nào mà xứng đáng con sẵn sàng con giao lại. Và con trình trước nhất là con trình, thí dụ mình trách nhiệm trước nhất là con trình về cho sư trưởng, trình về cho những vị thầy, những người mà đã giao mình đến nơi đây. Thì thật ra cái chuyện trụ trì của con cũng vậy, chính là sư trưởng. Con dám khẳng định là con là bị trụ trì, chứ con phải mong mà con chạy con chọt trụ trì thôi là bị trụ trì. Cái điều này coi như là trai lớn lên gả vợ gả chồng thì sư trưởng thấy con không chắc ăn cho ông trụ trì là cậu tối ổng. Tôi như là thích ăn hay để ông vợ ông lo. Và chính vì cái điều đó, hồi xưa tôi không còn đi học, con chưa về chùa để lo nhiều, thì sư tử nói rằng nếu sư mà đi học, nếu sư không về Quảng Nghiêm thì Quảng Nghiêm sư chưa để chưa chứ pháp quy nói sư phải về chứ thật tâm sư thật lo chứ Quảng Nghiêm rồi không sư rồi mới tính cái gì tính. Thì quá thật là con vâng lời vậy, con lo như vậy. Thì con nói về cho tiền đội với kia, nếu như con làm xong công trình, nếu như mà ai hữu duyên thì con tìm lại các vị đó cũng thống nhất thì con sẽ sinh ra. Bởi vì con nghĩ rằng là con có khả năng con sẽ làm ở chỗ khác, hoặc là như vậy cũng vừa, hoặc đơn giản thì nếu có người sao những người thân chúng ta hãy tạo cho họ. Bởi vì chúng ta có thể làm được việc khác như người đó chưa chắc làm, và chúng ta hãy tránh qua bên một đường. Đường này con tới con định sư trưởng hôm nay có mặt ở trong rừng. Sư trưởng có thể giải quyết được, nhưng sư trưởng sẵn sàng để lại cho sư phụ nhất giới, hoặc là ngay cả cho chính con, để nhờ cái bước đó đúng vào một bên. Có nghĩa là sư trưởng dẹp đường sư trưởng khai phá, mở lối trước, không ở sao biết mà tự động mà phát huy mà làm việc. Trên sư trưởng nhận chùa, mua đất nhận chùa để tạo tăng. Và chính sư trưởng đã ngất một bên để ngồi, để nhìn lại những người ở phía sau làm việc. Thì con thường thường có nói ví dụ như bây giờ lớn lên đi nào là làm việc thuyết giảng dạy hay là dẫn chương trình ở các nơi, mà khi ai làm được thì chúng ta phải tạo cho người đó. Như cách đây vài ngày lễ dân y, có một sư đó lên cầm máy nói nó không có được ổn định, thì một số người nói con không cô ta cho xuống làm lên đi, nó không. Cái chuyện này làm cuộc lễ thì cứ dẫn như vậy, có thứ gì thì chúng ta đỡ thì cũng xong cuộc lễ, chứ cần thiết gì mà chúng ta cầu kỳ quá. Như vậy thì ai làm việc? Nếu như không có người thì ai làm việc? Thì quả thật những cái điều của các vị nhớ lại cũng vậy. Thí dụ như sư đại siêu khi mà tuyên ngôn, con với sư la bối hay các sư trẻ sau này tuyên ngôn, chỉ sư đại siêu thích tuyên ngôn được rồi, để cho tuyên ngôn kiểm soát coi âm điệu có chính xác chưa, ổn định chưa, thì như vậy sư đại siêu sẽ làm cái việc khác. Thì như vậy nó có nhiều người, nó có nhiều cộng sự, và nếu như tụi con cũng vậy, cũng phải bắt chước những cái người trước để mà nó được tốt đẹp. Chứ nếu như trường hợp mà ai cũng người nào cũng giữ một góc một đề một cái đó nữa thì thôi cũng dễ sẽ là nguy hiểm. Thì có nói với thằng tổ sư là con nói cho thằng con, nếu thằng con nghe lúc này dù có nghe, nếu như con xây xong mà như là có điều kiện, hoặc là con sẵn sàng có đi tìm người nào có đủ điều kiện để về để cho con nhẹ. Chứ qua thật ra nếu mà quý vị về ở chùa sư trưởng của mày, thấy sư trưởng giao đa phần cho sư tính hết. Bây giờ là sư tính đàn, sư tính vừa là quyền khó trụ trì và thêm cả điều hành, sư trưởng tấn sốc thì là có chuyện gì báo. Thì có nghĩa là không có cái nào hạnh phúc bằng cái đó. Chứ chưa trụ trì thì muốn trụ trì với trụ trì rồi, nếu mà chúng ta có cái tâm thật thì chúng ta sợ. Thì con nói điều này là chính con hiểu được cái lòng của sư trưởng. Chắc là hôm nay sư trưởng có lẽ là cũng được, coi như con hiểu được một phần thôi. Cái chuyện gì hết tuổi hết than hết đá hết nước hết gạo hết cơm gì cũng báo cho biết cái phần chết quá rồi, thôi có ông khác gánh cũng đỡ. Thì hoặc là chùa nay khách, coi như là khách vô hỏi đạo cũng có, khách vô sinh cũng có, khách vô rồi tham quan rồi là ông trụ trì với sư trưởng phải bữa nay lưng già ra để tiếp với cái chàng mà nó nhậu nhẹt, mà nó sai khiển, mà nó quậy phá, nó vô chùa sao? Cái tự nhiên cái hoạt nó văn tục vân vân. Thì thôi có những người khác mà sư trưởng cứ lui ra, cái tự nhiên nó khỏe vô cùng luôn, khỏe vô cùng 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 luôn. Thật sự vậy đó. Bởi vì không có ôm đồm. Nếu chính vì cái tánh sư bị trụ trì ôm đồm là sao? Chấp thủ mới ôm đồm. Thì chúng ta thường gọi đúng cái nhìn của con thì con nghĩ rằng nếu chùa mà có tiếp nhận chư tăng, có đón nhận chư tăng thì chùa đó nó sẽ được tốt. Bởi vì sao? Và chúng ta nhờ chư tăng để giải quyết. Chứ chùa đã chùa là của chung, chùa là của tam bảo, mà tự nhiên có một hai người hay là leo que vậy thì thật sự cũng tiếc thay cho công sức của bây giờ tánh đặt không đúng chỗ, giờ đến không đúng nơi. Ngoài trừ ở nước ngoài thì các chùa thì chúng ta không nói, nhưng đặc biệt ở Việt Nam chúng ta phải mở một cái lòng, mở một cái tâm, thì chắc chắn là chúng ta cũng đỡ chấp thủ nữa. Và cũng phải nhớ rằng là cái chùa đó, nếu như mà con nói rằng là bây giờ con có bị dính mắt hay không, và con có bị dính mắt bằng chứng, tức là khi con đi đâu á, có ít bây giờ mà dán chuồng đêm lắm, con đi đâu dầu xa sau gì cũng để nó, tại sao khi về chùa nó không chạy về chùa đó. Bây giờ ta về ta tắm ao nha áo pha, dù trong dù đụng tao nhà cũng thua, mà không chạy chấp nhận gì đi cho nó ổn hơn, cho nó tốt hơn. Nhưng được không phải là con về để con chấp thủ cái chùa, chứ đâu con nó cũng chuyện gì được phiền não lắm. Thì đây cũng là một việc, là đi đâu xa thì nó cũng chính là cái phiền não, thì đây cũng chính cái cái nợ mà nợ tan bồng mà quả thật Phật nói ai tụng trì người đó là nợ chính xác như vậy, nợ đó. Rồi ở thời con có những nghề của người bây giờ thì đỡ rồi, chỉ trước kia có cái cháu nhỏ nữa, nó lại càng khổ hơn nữa. Rồi tối rồi tụi nó ho nghe, rồi tụi nó cảm xúc, tụi nó bệnh hoạn gì rồi, rồi ai ai sẽ giải quyết cho đây. Thì quả thật thì chính con suy nghĩ như vậy và con cố gắng. Rồi nếu điều mà liệu những gì con suy nghĩ hôm nay mà ngày sau con vẫn tiếp tục như vậy thì rất là tốt. Cho nên con xin khẳng định là con vẫn có bị dính mắt như kiểu mà còn cái chuyện khác á, thì câu chuyện này về sau mà có như là mình còn tiếp tục nữa hay không á, thì cái điều này thì quả thật thì con xin nói rằng là con suy nghĩ rằng cái đó là của con, sẽ cố gắng, cái đó là của Tam Bảo, cái đó là của chung, cho nên mình không nên không nên dính mắt, không nên chấp thủ. Đây là cái điều mà như vậy thì chúng ta cũng mất đi cái phước mà kiến tạo cho Tam Bảo. Và con xin có đôi điều nói với chị trình bày với thiền tọa như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì xin tinh thần như ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú câu thay luật cuối cùng xin được thỉnh đại điện pháp tính nhé. Đại điện pháp tính này có còn nghe được không? Xin được thỉnh đại điện pháp tính trả lời cho câu sau cùng. Dạ vâng, đại điện pháp tính ngày hôm nay chúng ta đọc một câu chuyện. Đây là một người có nhiều phước, có thể nói rằng sung mãn các phước hữu lậu lẫn phước vô lậu, tức là phước thế gian và phước sức thế gian, để đắc được ở chứng quả giải thoát. Có nhiều người chưa nghĩ rằng họ là người xa lánh thế gian, thì cái gì mà có của thế gian đó, nó đều là gánh nặng hết. Nếu như vậy là với một người muốn có đời sống ẩn định thì lợi dân tình yêu sự nghiệp tiền tài tất cả điều đó đều là để đẩy lòng hết. Nhưng mà câu hỏi về Phật tính là theo đề Phật tính nghĩ rằng những vị mà tu hành và giải thoát như người Phật Thích Ca trong câu chuyện này chẳng hạn, thì với tất cả những tức lành và tình thân của những người xung quanh dành cho mình, thì những điều đó có thật sự là một gánh nặng hay không? Nếu hỏi câu này là tại vì có nhiều người nghĩ là phước ấy, đã là cái phước cái gì là trong sạch mát mẻ nhẹ làm cho mình thoải mái, nhưng mà có bao giờ cái phước ấy, nó làm cho mình cảm thấy một gánh nặng, cảm thấy không có thoải mái, như là một vị thánh có cảm thấy khó chịu đối với những cái sung mãn của quốc gia gian không? Thỉnh đề đi Phật tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, để tự nguyện để được minh hành cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tín nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thì ở trong cái điều này con nghĩ rằng đối với khi mà mình tạo phước thì nếu mà một cái người mà có được một cái tri kiến mà chân chánh thì thường thường là sẽ tâm cầu cái phước sức thế gian, nhưng mà trong cái trên cái đoạn đường mình đi qua đó thì nó có nhiều cái hình ảnh. Chẳng hạn như là nói về cái phước mà thuộc về thế gian, thì cái khi mà mình có được những cái phước đó, ví dụ như mình có được quyến thuộc tốt, quyến thuộc mình thuộc là dòng dõi các đế lỵ, hoặc là dòng dõi vua chúa vân vân, hoặc là tài sản vân vân, thì những cái điều này thì có người thì sẽ bị dính mắt, có người thì không có dính mắt. Vì vậy nếu mà một người nào mà bị dính mắt thì người ta cảm thấy nó hơi khó chịu, hoặc là người ta cảm thấy nó có cái sự bận rộn. Có những người thì người ta không có dính mắt những cái điều đó. Ví dụ như mình thấy rằng trong cái bài học ngày hôm nay nói về trưởng lão Phật Đá Dí thì trưởng lão có những tòa lâu đài, có hội chúng cũng rất là đông. Nhưng mà khi mà được nghe Đức Phật thuyết pháp thì những cái dục tình đó trưởng lão đều dứt bỏ sau cái thời pháp. Thì chứng tỏ cho mình thấy ở đây là nó cũng tùy theo người. Hoặc là mình thấy ở trong cái thời của Đức Phật đó, có những vị đệ tử sau khi mà xuất gia rồi đó thì các vị này nghĩ rằng mình tu mà ở gần quyến thuộc của mình thì lúc bấy giờ quyến thuộc thường đến thăm tới lui để mà thăm, vì vậy mà rất là khó hành sa môn pháp, nên cái vị này đã bỏ đi vào cái nơi thanh quán, bỏ để mà đi vào rừng để mà tu tập làm cái tròn cái phận sự của một vị sa môn. Thì mình thấy ở đây thì tùy theo cái căn cơ của con người. Nếu mà cái người nào bị dính mắc thì thấy cái sự khó chịu đó nó nhiều, còn nếu mà người nào ít thấy dính mắc thì cái người đó được cái sự mà thảnh thơi chút ít. Thì cái điều này nhưng mà theo con nghĩ rằng một khi mà mình đã tạo cái phước tạo cái phước báo dù sao có những cái quyến thuộc hoặc là có những cái tài sản dù mình có khó chịu hay không khó chịu đi nữa thì nó cũng đỡ hơn khi mà mình tạo những cái mình không có những cái phước báo đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng khi mà mình xuất gia mình tu tập, mà mình quyến thuộc của mình nó không có trọn vẹn, có nghĩa là bị cái tai hại này hoặc là bị cái ví dụ như một cái chuyện mà nó nhỏ nhất đi, quyến thuộc của mình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu vì cái sự nghèo đói thì làm cho mình cũng bị phân tâm rất là khó tu. Nếu mà ngược lại thì quyến thuộc mình có được một cái đời sống sung túc thì cũng làm cho mình yên tâm, mình lo làm tròn cái bổn phận của mình. Thì mình thấy rằng dù sao cái mình có được cái phước báo, có được quyến thuộc mà trọn vẹn, nó có như là cái đời sống của quyến thuộc mình nó có một cái sự mà thoáng tí xíu thì mình cũng làm cho mình ít bị khó chịu hơn khi mà mình gặp phải ở trong gia quyến mình bị thiếu thốn điều này hoặc là điều kia. Còn đối với cái bản thân của mình thì nếu mà quý vị thấy thường thường mình tu tập mà mình có phước báo thì cái dục tham của mình nó ít. Ví dụ như có nhiều khi mình thấy bây giờ cái đời sống của mình tu tập mà cái gì nó cũng thiếu, cái gì nó cũng phải chờ đợi người này người kia cúng. Ví dụ như mình ước ao được cái đó mà trong một cái khoảng thời gian dài mình mới có được cái đó, thì cái trong cái lúc đó cái tâm của mình nó làm cho mình sanh khởi cái điều đó, mình cứ ao ước mình mong muốn có được cái điều đó, thì cái phiền não này nó chi phối mình cũng rất là làm cho mình khó tu. Còn nếu mà mình những cái đồ mà mình cần thì nó sẽ có nó cũng như là nó trổ quả kịp thời cho mình, thì cái đời sống như vậy thì nó cũng làm cho mình có cái tâm của mình nó không có bị những cái điều mà nó chi những cái phiền não nó chi phối. Ở trong cái trường hợp này thì quý vị biết rằng như có một cái thời gian chúng tôi ở bên Miến Điện thì mình biết rằng khi mà hành thiền thì hành thiền ở trong cái đời sống ở bên Miến Điện có nhiều cái nó thiếu thốn rất là nhiều, nên có nhiều đêm tâm mình khi mà mình ngủ, trước khi cái giấc ngủ của mình hoặc là sau khi giấc ngủ mình thức dậy thì mình ưa có cái sự mà ước ao được cái này hoặc là được cái kia, trời nóng quá mình cũng khó chịu, không có quạt mình cũng khó chịu, mình cũng ước ao được cái quạt, thì lúc đó là mình thấy là cái phiền não nó sẽ chi phối mình rồi. Thì cũng vậy, đối với đời sống phạm hạnh hoặc là một cái đời sống của một người cư sĩ thường, nếu mà mình có được đầy đủ tài sản thì nếu mà mình biết mình hiểu rõ những cái phước báo này để nâng đỡ mình dễ tiến bước trên cái con đường mà phạm hạnh của mình, thì nếu mà mình có được những cái tư tưởng như vậy thì mình sẽ không có bị cái sự khó chịu nhiều. Còn nếu mà đối với tài sản quyến thuộc vân vân mà mình bận tâm, mình quyến luyến, mình dính mắc nhiều quá đó, thì nó sẽ gây cho mình sẽ có rất là nhiều cái khó khăn, cái sự khó chịu trong cái đời sống phạm hạnh hoặc là trong cái đời sống riêng tư của mình. Thì vậy thì ở đây con muốn trả lời đó rằng là do cái tâm của mình biết vị tha, biết buông bỏ và biết nhìn thẳng vào cái sự việc mình đang tu tập đó, thì như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến cái sự mà dễ chịu cho mình, không có bị nhiều cái sự khó chịu. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi thượng tọa đã đặt ra. Bây giờ con xin gửi mic lại thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giúp lặng trở lại ạ.
Sao thú, xin được chương trình sẽ được tính là công việc một chút. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình hôm nay với một bản tin Phật giáo. Campuchia là một quốc gia theo đạo Phật và Phật giáo được xem như là quốc giáo. Những diễn biến ở trên đất nước thì càng lúc càng cao, chúng ta thấy rằng nó đang đi vào hai hướng. Một bên người ta cổ suý sự thay đổi, cải tiến, và một bên nữa thì thú vị là một chế độ gần như là chuyên chế. Điều này có thể có ảnh hưởng lớn đến tiến trình mang lại nền dân chủ và tự do thực sự trong một quốc gia theo Phật giáo và đối vượt qua những hiểm nạn lớn như hiện nay dịch chủng của Campuchia. Và biết lời của quý vị nghe bản tin sau đây, và qua đó một công viên rất gần ngôi chùa danh tiếng và tòa đại sứ Hoa Kỳ đặc biệt dùng để là nơi mà người ta có thể biểu tình. Bản tin này do Nhi Quang chuyển lời, xin gửi đến quý vị qua lời đọc của Vũ Bạc Phi.
Nam mô Bụt Đại Giá, Nam mô Tam Tài Giá, Nam mô Sinh Khai Giá. Kính lạy chư tôn đức tăng kính chân quý vị hộ trì được trong chúng. Sau đây là bản tin. Phnom Penh, Campuchia, ngày 4 tháng 11 năm 2010, chính phủ Campuchia bị chỉ trích vì đàn áp những kẻ bất đồng quan điểm nên đã mở một công viên nhỏ hôm thứ năm cho những người biểu tình. Nhưng nhóm đối lập cho biết vị trí biệt lập của công viên sẽ làm vô hiệu hóa bất kỳ cuộc biểu tình nào. Các giới chức nói rằng quảng trường dân chủ thường được gọi là công viên tự do sẽ cung cấp đầy đủ an ninh cho người biểu tình và ngăn ngừa sự mất trật tự trong cộng công viên. Trước đây là một vườn chơi công cộng không có tiện ích đặc biệt nào ngoài sự 10 nhà vệ sinh công cộng. Sự hành thành của quảng trường dân chủ cho phép chúng tôi dễ dàng cung cấp an ninh hữu hiệu và trật tự công cộng, trong khi mọi người có thể bày tỏ ý kiến, của mình một cách tự do và hợp pháp. Ông nhân sự rằng giám đốc cục giao thông của Nam Bên nói tại buổi lễ khai trương chính thức, quảng trường có diện tích 60 x 200 mét Bảo Lạc gần xứ Quán Hoa Kỳ và chùa Năm, một ngôi chùa Phật giáo đánh dấu trung tâm của thành phố, nhưng không gần bất kỳ cơ quan chính phủ quan trọng nào. Vị trí biệt lập của nó làm cho nó gần như vô ích nếu sử dụng một nơi để nói lần tiếng nói bất đồng, nhóm đối lập để nói ý kiến. Chimoni, một công nhân lãnh đạo nổi bật qua các hoạt động biểu tình, cho biết việc dựng lên công viên là nhằm cắt đi những tiếng nói phản đối. Ông cho biết những người biểu tình muốn xuống đường trước các cơ quan chính phủ và những nơi khác, những nơi mà yêu cầu của họ được nghe bởi những kẻ cầm quyền. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen là chính phủ bầu cử dân chủ, nhưng cố gắng hạn chế ý kiến bất đồng qua các phương tiện pháp lý như kiện tụng, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, các nhà lập pháp đối lập và các nhà phê bình khác đã bị kết án hoặc ngồi tù vì phỉ báng Hun Sen và các đồng minh của ông. Năm ngoái, Quốc hội Campuchia đã thông qua một dự luật cấm các cuộc biểu tình hơn 200 người. Luật này cũng đòi hỏi người biểu tình phải xin phép chính thức 5 ngày trước khi sắp đặt một cuộc biểu tình. Các nhà lập pháp của đảng đối lập chính, đảng Samrai, đã bày tỏ điều luật là một sự trì trệ rõ ràng cho nền dân chủ của Campuchia. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn.
Dạ, Nam Mô Bụt Đại, giá sa thứ sa thứ lần thay. Chúng con chính cái văn thư hữu ích thì đã đọc bản tin chính là như tính thư với đạo hữu. Chính mời tất cả trở lại lớp học vào ngày mai để thí nghiệm thời pháp do thượng tọa Đức Đẳng thuyết giảng. Và bây giờ chúng con xin kết thúc buổi học hôm nay tại đây. Con xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp của ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thứ pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Quân Duy đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đại.
Yang kim tiku sala kamang ka pa pangiri yang mamakai nava kamana sadi dasi suka pangka pangi sa pa sangi no ati yenya sa pa sangi no kapang bunya pamang mayan sa pi pa ki pawan tu te ye pangka pang duri kang min nang bunya pamang mayagi kapang Anakyaman pigirwa gantwa hiwega yungta pe lokam pigeta pati wanda arane duka manunya pojananta pe rapanto mamati malapati. Con xin hồi hướng phước lành nà ca tổng chơi chúng sanh rồi nhận mẹ ca ngày hồ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan hệ bao truyền gần ta cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên ngài giảng thương chúng ta. thân ba gọi cao đường, gió nhờ nhường phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp thành từ cầu ý thân, hóa thành cũng hòa thị nhân. Sāpāṁsūmāṅgālāṅgā kāntu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vēna sāsī hontu nirontarāṁ Sūtu sāpāṁsūmāṅgālāṅgā kāntu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vēna sāsī hontu nirontarāṁ Sūtu sāpāṁsūmāṅgālāṅgā kāntu sāpā devatā
Sāpa-sāṅgā-rūpā-vēna-sō-tī-hōn-dū-yē-rōn Sāpa-sāṅgā-rūpā-vēna-sō-tī-hōn-dū-yē-rōn